Hay đạo Phật hôm nay là ngày niệm Phật của đạo tràng của phụ đức của chúng ta. Thì nay thì sư dẫn chúng ta nghe một bài học mới, hay là tự hỏi sư dẫn cho nghe. Ai hỏi không? Hỏi thì sư nói, không hỏi sư cũng nói. Bộ phận sư là phải nói, Phật tử thì bộ phận phải nghe, phải không? Thầy thì hôm nay sư sẽ dạy cho được nghe bài học mới là niệm Phật để chuyển niệm, nghe rõ không? Thì tại sao hôm nay sư nói về niệm Phật để chuyển niệm? Tại vì chúng ta là một chúng sinh tích lũy là chứa đựng rất nhiều nghiệp, nghiệp của chúng ta, cho nên nghiệp của ai đó, phải không? Tại vì nghiệp ở trong ta là nghiệp của mình, cho nên của người khác đâu, phải không? Tự coi như vậy thì nghiệp ai lấy mang, nghiệp ai lấy trả, chứ không thể trả cái nghiệp người khác được, coi như vậy. Cho nên vấn đề chỗ này, nghiệp đối với người tu chúng ta rất là quan trọng. Đầu giờ chúng ta phải biết chuyển nghiệp để chuyển hóa cuộc đời hiện tại của chúng ta và chuyển hóa cái tương lai của chúng ta và thành tựu cái sự nghiệp lớn của con người giác ngộ theo đạo Phật của chúng ta. Cho nên chuyển nghiệp rất là quan trọng đối với người tu, đối với hành giả của chúng ta. Thì ở đời thế gian Phật tử thấy mấy người Phật tử cũng là Phật tử vậy, nhưng họ không biết chuyển nghiệp, không biết chuyển nghiệp là họ không biết tu, phải không? Nói như vậy là do họ không có ý thức giác ngộ chính xác, hay là không có ý thức giác ngộ cao, cho nên họ không thèm chuyển nghiệp, hay là họ không có biết chuyển nghiệp là gì, cứ lầm lũi theo cái gọi là tu. Mà tu thì cũng tu vậy, nhưng mà tu để tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp trong luân hồi chứ không được giải thoát, thì không có chuyển được. Sẽ là như vậy, cái chuyện tu đạo Phật chúng ta lại chuyển để gì? Để thoát cái kiếp luân luân hồi, mới đích thị người tu cái đạo Phật chúng ta là chuyển nghiệp. Tại như vậy, cho nên chuyển nghiệp dành cho người giác ngộ của chúng ta. Tại như vậy, mà tự thấy danh từ giác ngộ là danh từ của đạo Phật của chúng ta, nói như vậy. Cho nên danh từ của những tôn giáo khác, nói như vậy. Cho nên chữ giác ngộ là hiểu biết rõ, là ngộ là lãnh hội giáo lý Phật và biết con đường đi để giải thoát. Cho nên đây là người hiểu biết rõ con đường đi để giải thoát, gọi là người giác ngộ, nói như vậy. Thì niệm Phật để chuyển nghiệp, để chuyển nghiệp có nhiều cách để chúng ta chuyển nghiệp. Mà hôm nay sẽ đặt vấn đề đối với người tu tịnh độ của chúng ta là niệm Phật, nên niệm Phật để chuyển nghiệp. Bây giờ có những người tu những cách khác, ví dụ như trì giới để chuyển nghiệp, tham thiền để chuyển nghiệp, phải không? Trì chú để chuyển nghiệp, nói như vậy. Tụng kinh để chuyển nghiệp, nhưng riêng với chúng ta hôm nay là gì? Là niệm Phật để chuyển nghiệp. Nói như vậy đó. Cho nên đề tài của đọc hôm nay đó là niệm Phật để chuyển niệm, nói như vậy. Thì nghiệp là gì? Trước khi đi sâu vấn đề này, sư giải thích lại mình nữa, Phật tử ta được nghe. Phật tử ta đã nghe rồi nên nghe lại, vì nghe rồi nhưng mình hay quên. Cái danh từ, định từ về nghiệp nó rất là quan trọng đối với người tu của chúng ta, người tu Phật giáo. Phật tử nào mà chưa hiểu đó, phải nghe cho hiểu để biết cái nghiệp là gì. Nghiệp là gì? Đức Phật dạy rằng nghiệp là cái gì? Là lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, gọi là nghiệp. Đó, cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, cái đó gọi là nghiệp. Thế thì nghiệp lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, ở đây nói ngay cái cuộc sống hiện tại chúng ta là điểm gần nhất. À, cái gì thành tập thói quen đó là do tự là cái nghiệp, phải không? Như là nghiệp xấu hay là nghiệp thiện, phải không? À, nghiệp tốt hay là nghiệp ác. Nó như vậy đó. Ví dụ nghiệp xấu thì là gì? Là tập thành thói quen. Thì là mình sẽ làm nghiệp xấu rất hay. Nghiệp là thiện, mình làm nó quen thì mình đã làm nó rất hay. Nghiệp tốt mình làm nó quen, mình làm rất hay. Nghiệp xấu mình làm nó quen, mình làm rất hay. Thấy không? Nhưng mà thử đi chùa quen, đi chùa hay không? Hay không? Hay. Ở nhà chịu không nổi, đi chùa mới vui, ở nhà buồn chết. Tại vì nó quen, quen gì? Quen đi chùa. Phật tử là thích niệm Phật, có phải là cái nghiệp không? Thành thói quen, không niệm Phật chịu không nổi. Phật tử tụng kinh thành thói quen, và không tụng kinh chịu không nổi. Trì chú thành thói quen, không trì chú chịu không nổi. Đó như vậy, cho nên đó là cái nghiệp. Còn bây giờ Phật tử đi bún bài thì nó quen, là không bún bài chịu không nổi, phải không? Thay vì bàn tay ta lật kinh ta tụng lần nữa, ta tụng mình xè nó quen. Không xè xè cái tay mình ngứa ngáy chịu không nổi, phải không? Thay vì mình cầm ly nước lạnh mình uống nó quen. Phật tử gì không chịu, cầm ly lụa đế uống nó quen, phải không? Đó, hay là cầm
mình ăn mặn nó quen, mặn chay nó quen. Thì như vậy thì nó đã ăn chay quen rồi, khi gặp đồ mặn tự chịu nổi không? Chịu không nổi. Đã ăn đồ mặn quen rồi, gặp đồ chay nuốt không vô, thấy không? Ăn đồ sang quen rồi, vô thấy bàn đồ ăn không ngon lắm, cảm thấy mình khó chịu. Đó như vậy, đó là cái gì? Nó như vậy. Bây giờ người ta ngồi thiền nó quen, ngồi thiền niệm Phật nó quen, chúng ta vào ngồi tâm rất an. Nhưng mà có người ngồi chưa quen, ngồi nhúc nhích hoài, thấy không? Người ta ngồi vậy luôn rồi mình nhúc nhích hoài. Tại sao vậy? Tại vì chưa quen. Nó như vậy đó. Ta tự ngồi nghe pháp quen, tự nghe rất là thoải mái. Tại sao sai sư mà nghe sư giảng, ta nghe các giảng sư giảng, còn ngồi không nghe không quen đó, ông sư giọng nói thì chưa hiểu gì hết. Thấy không? Người ta thì gật đầu, mình gật đầu đi rồi. Ta sát mắt ta nghe, tụi mình cũng đầu cũng thò luôn. Tại vì nó cũng là cái quen thôi. Phải là thế. Tại vì vậy, cho nên nghiệp là cái gì gặp đi gặp lại nhiều lần thành thói quen. Ta đỡ thấy một người cầm điếu hút rất điệu nghệ, hít vô mà cái rồi én khói vô tới cái bụng, thổi ra từ từ phi ra cái chữ O này, nó chung chữ O kia, nó chuyên thủng một chữ O đỏ, hay không? Phải rất tuyệt vời chứ. Đó là gì vậy? Là nó quen. Nó quen phải không? Còn bà tử mới tập ra, bà tử mới tập thì hít vô nó sặc, phà ra toàn là khói như mà có tàu nữa. Thấy không? Như vậy đó là chưa quen, đúng như vậy. Còn giờ chúng ta không tập hút, chúng ta thành gì? Thành thói quen. Đã không tập uống thuốc trên nó quen. Tập uống rượu cũng là cái quen, và không tập uống rượu cũng là cái quen. Đó như vậy. Cho nên nghiệp là cái gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen. Vậy thì chúng ta lặp đi lặp lại cái nghiệp chúng ta đã rất nhiều lần rồi, nhiều lần rồi, thành gì? Thành thói quen. Đó như vậy. Thì chính cái thói quen này gọi là nghiệp. Mà nghiệp nó thuần rồi nó tạo thành gì? Một sức chủ động là tâm lý của chúng ta. Bây giờ nó sẽ bắt chúng ta làm cái việc đó, mà mình không cưỡng lại quần ý mình. Và cuối cùng cái lâm chung á, nghiệp ác hiện, nghiệp xấu hiện, nó hiện ra, nó đưa chúng ta vào khổ khổ. Cái đó mình cưỡng lại không được. Ta thấy những người mà lâm chung mà cái nghiệp hiện lên thấy khổ không? Rất khổ. Tại vì họ không làm chủ được cái nghiệp của họ. Còn giờ họ tưởng niệm Phật quen, mình tu quen, cho nên là mình làm chủ được cái nghiệp của mình. Cho lâm chung chúng ta thoải mái niệm Phật và ra đi, đó là khỏi khổ quen. Thí dụ cái nữa, sáng mà tự muốn đi vô chùa để mà tu học, hay là đi tới giờ đi nghe pháp, nên như vậy hay tại nhà mình tới giờ các mình tu, nhưng lại có chuyện xảy ra, có chuyện thế nào đó nó cản trở ngày đi chùa của mình, giờ đi chùa của mình, giờ tu của mình, cho nên chúng ta bị chi phối không thắng được, chúng ta bị nghiệp dẫn đi, phải không? Đó là không làm chủ được. Nó như vậy đó. Thật như là sáng nay thì chúng ta đi đám cưới, phải không? Là cái nghiệp ở đời của thế gian, nghiệp giao lưu, người giao lưu với xã hội phải vậy thôi. Nó như vậy đó. Như sư bữa hôm nay, bữa nay ông đi phải đi hội ở tỉnh hội đó, thành phố Phát Hòa Thượng về để giảng về cái lậu quy của các quyền thị thành phố theo cái hệ thống mới. Đó như vậy. Như vậy bữa nay sư mất tu, sư không đi đó, cho nên là sư thắng không? Sư thắng là cái gì? Đó như vậy là sáng với thầy điện vô nữa, năn nỉ sư ra, tại vì sư chứng pháp chế rất là quan trọng, nhưng mà sư không đi, tại vì thôi bữa nay ở nhà mất tu rồi thì Phật tử đi không được, cho thì sư thắng được. Từ đấy em nói như vậy đó. Thành ra chính đó là cái nghiệp thì chúng ta học nên Phật tu giảng như vậy, giải thích như vậy, tự tới biết rõ cái nghiệp là như thế đó. Thế mình thắng được là mình chuyển được nghiệp. Đạo Phật dạy chúng ta phải thắng nghiệp để chuyển nghiệp của phàm phu chúng ta. Từ đó dần dần chúng ta mới thành thánh nhân được, để giải thoát được. Cho nên cái nghiệp là cái gì? Lặp đi lặp lại nhiều lần là thành thói quen. Chúng ta bớt lại bớt cái cô của mình. Bây giờ cô lúc thứ ba đó. Tốt sát nó xuống đi. Nghiệp là cái gì? Lặp đi lặp lại thành thói quen. Chúng sinh bị nghiệp và luân hồi. Rồi giờ chúng sinh bị luân hồi là do đâu vậy? Là do cái nghiệp. Nói như vậy, muốn có luân hồi thì chúng ta phải làm sao? Phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp à, vì luân hồi là khổ, mà muốn thoát luân hồi là phải chuyển nghiệp, để chuyển nghiệp mới là hết khổ được. Đây là những vấn đề rất là quan trọng tới người tu Phật tử của chúng ta. Vậy thì ở đây sư sẽ giải thích chúng ta nghe. Rồi nghiệp có ba loại nghiệp, được rồi. Có ba loại nghiệp. Nghiệp thứ nhất là gì? Đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp. Thứ hai là túc duyên nghiệp, và thứ ba là cận tử nghiệp. Người ta lưu ý rằng có ba loại nghiệp mà chúng ta cần phải biết rõ. Chỉ có Phật giáo, Đức Phật chúng ta có phân tích được ba vấn đề này để chúng ta thấu rõ. Một là gì? Là tích lũy nghiệp. hai là túc duyên nghiệp, ba là cần tưởng nghiệp. Nhớ rõ nghe, đây là thuật ngữ của Phật giáo chúng ta, mà Phật tử học giáo lý cần phải biết rõ. Tích là chứa đựng, tích lũy là mình chứa đựng, phải không? Mà chứa đựng không phải là ở kiếp này, mà chứa đựng ở nhiều đời kiếp, nhiều đời kiếp. À, tích lũy nghiệp là nghiệp chứa đựng nhiều đời kiếp của chúng ta. Mình sinh ra hôm nay không phải chỉ mang thân ở kiếp người mà thôi, mà chúng ta đã sinh ra mang thân nhiều đời kiếp, hay gọi là vô lượng kiếp. Mỗi lần sinh ra là một kiếp sống của con người hay là một chúng sinh nào đó. Không phải con người chúng ta mới tạo nghiệp, mà chúng sinh nào cũng tạo nghiệp của riêng chúng sinh đó cả. Tôi yêu nói thế này chứ, ví dụ con chó, con mèo, con gà, con vịt, con chim, con cá, con tôm, con tép, vân vân, mỗi một con đều một chúng sinh đó, loại đó đều có cái nghiệp riêng của nó. Mình là con người thì có tạo nghiệp theo kiểu con người mình. Mình có ba cái nơi để tạo nghiệp, một là thân nghiệp, hai là khổ nghiệp, ba là ý nghiệp, phải không thầy? Phải như vậy. Còn mà cái người bậc kia nó có nghiệp của nó nữa, phải không thầy? À, nó cũng có thân nè, nó cũng có khổ nè, nó có ý không? Có chứ, nhưng mà ý của những loài đó sao không có được? Nó biết suy nghĩ chứ, suy nghĩ theo cái loài đó. Dù con chó biết sủa không? Sủa không? Mà con tử mà đạp đuôi nó cắn không? Nó cắn á. Phải không? Nó tại sao vậy? Mình làm nó đau, nó cắn kìa sao? Nó cắn kìa sao? Mình đá đó. Rõ chưa? Mình đá nó, nó táp lại. Phải không thầy? Đó, thấy rõ ràng chưa? Như vậy thì con người chúng ta thì dễ dẫn dụ hơn. Cái miệng chúng ta là gì? Là hay chửi, hay rủa, hay mắng, hay đâm thọc, hay nói đầu sóc, hay chiều, phải không? Đó, vân vân, nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa, chửi. Cái thân chúng ta thì hay là gì? À, tham lam, sân giận và tà kiến. Phải không thầy? À, như vậy, à, xin lỗi là à, cái thân chúng ta là gì? Là sát sanh, tưởng cướp dạ, và tà hạnh, phải không? Rồi cái khẩu là nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa, chửi. Cái ý chúng ta là tham lam, sân giận và tà kiến, phải không? Đó là 10 cái nghiệp ác của người con người thế gian. Tại như vậy đó, vậy thì á, những con vật kia, ví dụ con cá, con tôm, con cua, con tép, nó có cái tánh riêng của nó, nó có cuộc sống riêng của nó, rồi nó có cách là gì để mà là tạo nghiệp riêng của nó. Ví dụ như con cua nó kẹp với nhau cho chết, phải không thầy? Con cá nó cắn nhau cho chết, nó đá nhau cho chết. Đó, như con vật này ăn vật kia ăn vật nọ, vậy nó có gây nghiệp không? Có chứ, phải không thầy? Giờ con người mình ăn với con vật khác có gây nghiệp không? Ờ, à, nó có nghiệp hết trơn, nó như vậy. Vậy thì đó là cái nghiệp. Như vậy thì tích lũy nghiệp là gì? Là nghiệp từ quá khứ của chúng ta. Quá khứ mình sinh ra ở chủng loại nào, mình tạo nghiệp gì với ai, à, thì cái nghiệp đó nó gì? Nó tích lũy dần đó. Rồi kiếp sống vừa qua, vừa đi qua mình làm con người, mình gây cái nghiệp nhân ác xấu như thế nào, thiện tốt như thế nào, gọi là gì? Là nó đều chứa sẵn hết. Là tiếp tục nó dung chứa vào cái tàn thức của chúng ta, nó truyền tiếp tục từ đời này sang đời khác. Là mỗi kiếp mà sanh ra mình mang theo số nghiệp quá khứ nhiều đời kiếp của mình đến kiếp này. Rồi kiếp này á, mình tạo nghiệp nữa thì nó tàn chứa thêm nữa, rồi mình chết đi, rồi nó mang theo ở kiếp sau hoàn thành mới. Vậy thì nó càng tích lũy ngày càng nhiều. Nó như vậy, nếu chúng ta không chấm dứt được cái nghiệp sanh tử này thì càng ngày sanh trong luân hồi mình tích lũy càng nhiều hơn, gọi là vô số nghiệp, là vô số nghiệp. Nó như vậy, mà đã vô số nghiệp rồi á thì Phật tử mới sanh lưỡng luân hồi là vô số kiếp để trả nghiệp, phải không? Mà chưa chắc gì một kiếp mình trả được xong cái nghiệp đó đâu, Phật tử thấy không? Chưa chắc được đâu, mà phải là nhiều đời kiếp như vậy có thể mới trả nghiệp được. Một khi nào á mà nghiệp với nghiệp, hai nghiệp này nó là gì, nó cởi mở với nhau, là không còn là quan gia nghiệp chướng nữa, phải không? Còn nếu mà một bên mà cởi, một bên không cởi, rồi thế sao đây? Nó còn thêm nữa, rồi nó gây thêm nữa thì cái nhiều nghiệp này không xong, thì nghiệp này không xong là kiếp sau sẽ gặp nữa. Nó như vậy đó, chứ là mà cởi mở là mới hết. Như bây giờ sư Phật tử có quán thù với nhau, nhưng mà hai người biết gì Phật tử thông cảm với nhau, hỷ xả với nhau thì hết cười khà. Người cố chấp, người kia cố chấp là cự lộn nữa, và đánh lộn nữa là tạo nghiệp nữa. Đó, thấy không? Đó như vậy, cho nên là nghiệp càng ngày càng cộng dồn thêm. Đó như vậy, cho nên á là tích lũy nghiệp là gì? Là nghiệp rất nhiều, nghiệp vô số nghiệp từ quá khứ, từ nhiều kiếp mình đã tích lũy cộng dồn lại, gọi là tích lũy nghiệp, thấy không? Mà cái nghiệp tích lũy đó nó sẽ hiện ra ở cái thân hôm nay mà chúng ta là đang sống đây. Đó, vậy thì Phật tử thấy kiếp sống con người có bao nhiêu? 100 năm, là nhiều lắm, phải không thử? Bây giờ có người sống tuổi thọ hôm nay thì có thể 100 mấy chục tuổi đi đó, nhưng mà sống 100 mấy chục tuổi như vậy thì số nghiệp nó sanh ra để mà mình trả có bao nhiêu? Có bao nhiêu mà tử? Ít xíu à, phải không thử? Bằng chứng như hôm nay mà tự trả bao nhiêu nghiệp hả? Trả bao nhiêu nghiệp? Không phải bao nhiêu đâu. Thấy chưa, nó như vậy, sáng giờ trả bao nhiêu nghiệp không thấy gì hết. Chỉ có cái vô tình mình trả là gì, mình nói ai không biết là vậy, là bị mũi cắn, phải không? Bị mũi cắn, bị kiến cắn là quá nhẹ, phải không nữa? Vô chùa hôm nay suốt ngày tu, ngày hôm nay có ai chửi mình không? À, mình có quýnh lộn với ai không? Mình có chửi lỡ với ai không? Không. Thế nên nó rất là khỏe. Đó là những cái gọi là gì, là cái màn lưới bảo vệ chúng ta, đó là gì, là công đức tu hành của chúng ta, nó chặn được nghiệp không đổ xanh. Rồi nếu sáng vô tử ngoài đường lộ á, phải không, sẽ gặp chuyện, phải không? Người này chửi, người kia mắng mình, hoặc là cái chuyện gì đó xảy ra, hay là ở nhà mình á, lối xóm bà con cự lộn với mình, thế mình đi cự lộn với bà con gì, rành đất hay là gì, con gà con vịt gì đó bị bắt, bị ăn trộm gì đó, nhân dân nó xảy ra nhiều thứ chuyện, hiểu từ đó chưa? Như vậy cho nên á, một kiếp mang thân này, thân này Đức Phật nói là gì, là hiện trạng của gì, là nghiệp báo. Thân này là hiện trạng của nghiệp báo, nghĩa là thân này là nơi để nghiệp báo trổ sạch, thân này là nơi nghiệp báo trổ sạch. Vì vậy thì khi mang thân này, nghiệp báo trổ sanh, chúng ta đừng lên trời ơi, tại sao nghiệp trổ cái thân tu hoài vậy, đến tu hoài vậy, đừng có than, đừng có trách, tại vì đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Rồi cái câu này của ai không hả? À, Nguyễn Du, chuyện gì, Thiện Kiều, câu này là con của Thiện Kiều, phải không thầy? Thiện Kiều khi mà dưỡng mang vào cái cuộc đời khổ đó, linh đinh gì có thân là thân gì mà tới hồng nhan bạc phận, phải không thầy? Trâu nổ linh đinh hoàng, cho nên là than nói rằng là đã mang lấy nghiệp vào thân, đừng trách lẫn trời gần trời xa, phải chấp nhận thôi. Nói như vậy thành ra mình mang cái thân này rồi á, là nghiệp ở chỗ sanh ra, đừng trách, đừng trách trời, đừng trách Phật, đừng trách ai, mà trách ai đấy, trách mình. Người trí chúng ta phải trách mình, tại vì quá khứ mình dũng tu, cái này nó mang cái thân mà chịu nhiều cái khổ, phải không thử? Khi đứa mà có tu hôm nay mang thân này hưởng nhiều cái phước đó, như vậy đó là người Phật tử biết giác giác ngộ. Như vậy thì thứ nhất á, là tích lũy nghiệp. Rồi hiểu rõ này chưa? Vậy thì đừng nói rằng mình không có nghiệp. Ai nói rằng mình không có nghiệp là người này quá vô minh, thật sự quá vô minh. Nói như vậy đó, nhưng nghiệp nó chưa tới mình thôi, chứ không phải là không có nghiệp. Người Phật tử tu giỏi tinh tấn, chỉ cái phước báo của mình đó, nó chặn nghiệp, chặn nghiệp đó nó không đổ sanh nổi, phải không? Chặn cái chỗ không đổ sanh nổi. Còn mình so lại, nếu bây giờ Phật tử không vô chùa tu, không ở nhà tu và không siêng lo tu, không tạo nhiều công đức, cách tu mà tệ nhất là làm phước, làm thiện, làm lành. Cái tu mà cao nữa là hộ trì tam bảo. Cái tu mà tuyệt đối nữa là chuyên tu. Thì Phật tử tu ba thứ hết, vừa bố thí làm thiện làm lành, phải không? Rồi vừa là hộ trì tam bảo, rồi vừa chuyên tu nữa. Vậy thì ba vấn đề mạnh mẽ là cộng lại thì những nghiệp khác có chỗ sanh nổi không? Thôi sao không nổi? Là thấy không? Ví dụ Phật tử mà chỉ bố thí làm thiện làm lành không, là Phật tử không biết hộ trì tam bảo và không biết tu tâm dưỡng tánh, như vậy thì ai nói xấu mình, ai chê bai mình, hay là ai làm mình đau khổ, mình nổi giận lên không? Rồi lẩu giận đùng đùng lên liền, tại vì không có tu tâm, không biết sửa tâm sửa tánh gì hết. Tôi làm thiện cho tôi tốt vậy, tại sao mà giờ xử đấu tư tội lỗi như vậy, ác quay như vậy, sống sang như vậy, chửi mắng tôi như vậy, vân vân, mình cự lên liền, phải mà thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết tu tâm dưỡng tánh rồi, đó là gì, là nghiệp. Cho nên mình nhẫn, buông xả, cho nên tâm mình rất an, đó là như vậy. Cho nên đó là giờ mình giác ngộ biết tu là như vậy. Vậy thì câu thứ nhất thì chúng ta dọn qua. Đó là gì? Đó là tích lũy nghiệp. Bạn hiểu rõ rồi phải không? Đấy, như vậy. Vậy thì xin nói thêm cái này cho rộng nữa. Tích lũy nghiệp đây là nghiệp đã cộng dồn từ quá khứ, thì ngay nơi kiếp sống này chúng ta chưa bao giờ trả hết được, phải không? Một ngày nào mà còn trong vòng luân hồi thì tích lũy nghiệp này sẽ chuẩn bị để đổ sanh liên tục, đổ sanh liên tục. Đó, như vậy mãi 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 là muôn đời nghìn kiếp sau này. Nếu mình chưa đắc quả của Như Lai là quả vị Phật á, thì chưa bao giờ hết tích lũy nghiệp này. Khi nào đắc quả Như Lai mà nhập vào đại niết bàn rồi á, thì ba cái tích lũy nghiệp này mới gọi là hết. Thầy tử nhớ điểm này nha, chứ đừng nói rằng Phật tử mà giảng sanh cực lạc rồi tích lũy nghiệp này hết, chưa, đừng có ham dội. Đừng có ham dội, tại vì Phật tử mới dội về cực lạc kiếp này thôi, mà mình chốt nghiệp về cực lạc, mà chốt nghiệp đồng nghĩa là chốt nợ, mà chốt nợ còn có nghĩa là thiếu nợ, mà còn thiếu nợ có nghĩa là chưa trả nợ.
mà chưa trả nợ là có ngày phải trở lại trả nợ, phải không? Vậy thì ngày nào trở lại trả nợ đây? Ngày nào trở về ta bà này, phải không? Là ngày đó sẽ trả nợ. Chừng nào Phật tử trở lại là mình đã vậy thành danh thành phận rồi, mình mới dám trở lại ta bà này, phải không? Nghĩa là gì? Phật tử là như là ăn khá, là ăn giỏi, là Phật tử mới dám trở về ta bà này để trả nợ. Tại vì dư tiền dư bạc rồi, dư sức thừa sức để trả nợ, mới dám trở về làng quê này và cái lo la lên: tôi về đây rồi nè, tôi về đây rồi nè, tôi đem tiền về nhiều lắm, ai thiếu nợ để tôi trả hết cho. Rồi làng sớm hay rồi tôi là nghiệp có tới, thế là chửi mắng một chào tao tử thì luôn rồi chứ hả? Ai vậy mà còn dắt mặt gì đây? Là gì tiền tao đây trả cho tao đây, lời vốn đổ ràng hoàng. Rồi lấy tiền xong mới chửi cho mình vài câu nữa rồi thôi đi, phải không tử? Đó phải chấp nhận thôi. Tôi đã Bồ Tát hiện ra đời để mà trả nghiệp ra và xây dựng nghiệp mới, à, là nghiệp giải thoát. Mà trả lại nghiệp cũ là chấp nhận người ta chửi mắng mình, chấp nhận người ta làm cho mình đau khổ, thấy hiểu rõ chưa? Đó là trả nghiệp. Nhưng trả nghiệp để độ họ, à, để độ chúng sinh đó trở về với chính mình, là trở về với là người thân của mình, nghĩa là đi vào cửa đạo để tu được tiến hóa như mình. Đó là tâm hạnh Bồ Tát, nghĩa là làm ăn có tiền về trả nợ là trả nghiệp, hiểu đó chứ? Là như vậy. Cho nên tích lũy nghiệp này là cái số nghiệp vô lượng vô số, không thể nào lường nổi. Nó sẽ ứng hiện sanh ra mỗi thân sống con người chúng ta hoặc kiếp sống nào đó trong luân hồi, rồi sẽ liên tục mãi, không bao giờ ngừng dứt được đâu. Cho nên nó luân hồi là muôn đời ngàn kiếp là như vậy đó. Để gì? Để trả nợ, hiểu đó chứ? Tới như vậy đó. Nghề nghĩa thứ hai của cái nghiệp là gì? Là túc duyên nghiệp. Túc duyên nghiệp đây là gì? Túc duyên nghiệp có nghĩa là cái nghiệp từ quá khứ của chúng ta, từ quá khứ của chúng ta. Thì hôm nay mình sống ở đây là gì Phật tử? Tức là chúng ta là chấp nhận để mà trả nghiệp, và chúng ta là để gì? Để hưởng những cái nghiệp. Thấy không? Trả nghiệp mà hưởng nghiệp đó chứ. Thấy không? Trả nghiệp mà hưởng nghiệp đó. Trả nghiệp tức là gì? Là nghiệp xấu hiện ra. Hưởng nghiệp là gì? Là nghiệp tốt hiện ra, phải không? Đó, ta nói nó tốt nghiệp người đó rất tốt, phải không? Nói người đó có túc duyên, túc là đủ, duyên là gì? Là cái nhân duyên. Túc duyên là người có nhân duyên tốt. Là coi như bây giờ một người đệ tử được là đi vào chùa Quy Y Tam Bảo là người được có túc duyên. Như bây giờ Phật tử đã có túc duyên không? Có, là có duyên tốt từ quá khứ, có duyên tốt từ quá khứ, cái duyên đủ từ quá khứ nó đưa lên kiếp này mình gặp Tam Bảo để mình có thọ trì tam quy và ngũ giới, làm Phật tử đệ tử Phật là có túc duyên. Quá khứ cái gieo duyên cho Phật, có duyên tốt cho Phật, có duyên đủ hôm nay mình được thọ tam quy trì ngũ giới làm Phật tử. Còn nếu mà duyên mình không đủ á, hôm nay mình có làm đệ tử Phật không? Không. Mình gieo duyên với tăng tôn giáo khác, với đạo giáo khác, thì kiếp sống hôm nay mình sẽ bước qua ngã rẽ của tôn giáo khác, mình quy y chứ không quy y với Phật đâu. Tại vì không có duyên với Phật pháp, hiểu không? Bây giờ mình sẽ làm người mà đến chùa hoài, đi chùa hoài, nghe pháp hoài, nhưng mà chưa chịu quy y gì hết. Người này có túc duyên chưa? Có túc duyên mà chưa đủ là có túc duyên vì được đi chùa, nghe pháp rất thích, nhưng mà quy y thì chưa dám. Phải Phật tử thì chưa phải là Phật tử, phải không? Là gì? Là chưa đầy đủ. Mà túc duyên được đầy đủ là hội ngộ với gì? Cái nhân duyên tốt để làm chi? Làm cho cái túc duyên đó trở thành cái quả để hưởng được cái sống hôm nay. Cho nên là được thọ tam quy thì ngũ giới, thấy không? Đó, như vậy. Còn Phật tử quá khứ có túc duyên tốt là gì? Là Phật tử được nghe pháp, được nghe kinh và tu hành, có ý thức giác ngộ, nhưng mà chúng ta chưa có tu để giải thoát. Hôm nay đang kiếp sống hôm nay làm người, mình được hậu ngôn của Tam Bảo, nghe kinh, nghe pháp, rồi quyết tâm là gì? Hạ thủ đi mà tu. Nè, quyết tâm hạ thủ đi mà tu. Vậy thì Phật tử quyết tu để giải thoát, cho nên nghe pháp mình là lãnh học liền, và quyết tâm tu thì giải thoát liền. Đó, như vậy. Vậy thì người này có túc duyên nhiều ở quá khứ, hôm nay gặp duyên nghe và truyền pháp tu, nhận lãnh và phát tâm tu liền và không có lưỡng lự, phải không Phật tử? Nhưng mà nó tu liền, nhưng mà khó mà thành công. Khó mà thành công. Tại vì sao vậy? Túc duyên chưa đủ. Thì nó chưa đủ lần lần vậy đó nha. Là giờ đủ mà lại chưa đủ. Bây giờ tại sao? Lý do là tại vì là trí tuệ tích lũy của mình có giới hạn, cho giới hạn. Bây giờ nếu có đủ điều kiện là phải tích lũy thêm, cộng thêm nữa. Cho nên gặp mà minh sư khai thị chúng ta, minh sư khai thị chúng ta, tôi nghe lãnh hộ liền, bừng tâm sáng lên. Ta gọi là gì? Là đắc đạo.
đắc đạo.
Thế như vậy, như bây giờ sư nói như vậy, Phật tử nghe, nhưng Phật tử là chưa đắc được, hiểu rõ, biết được, chuyển tâm mình, ta đã sáng lên phần nào đó và đi trên đường tu mức độ nào đó tốt đẹp thì an lạc. Nhưng mà để cho Phật tử đắc đạo liền, sư làm chưa nổi, phải không? Nhưng một ngày nào đó Phật tử gặp minh sư khác có duyên với mình, cứ duyên mình và nói một lời kinh, một lời pháp ngay đúng tâm lý của chúng ta, bừng sáng tâm lên, mình đắc đạo liền. Đó là túc duyên quá khứ, bây giờ được đầy đủ. Cho nên là nghe pháp là bừng sáng tâm giác ngộ liền. Đó, cho nên đời Đức Phật cũng như vậy, có túc duyên quá khứ với Phật, nhưng mà chưa đến duyên kỳ, Phật nói cũng chưa đắc đạo. Thế là thử ra chưa đắc đạo được. Nhưng mà đúng duyên kỳ, Phật nói một câu đơn giản thôi, liền đắc đạo. Đó, như vậy là gì? Đó là túc, túc nghiệp, nó như vậy. Vậy thì những điều thứ hai chúng ta đã thông qua là túc duyên nghiệp. Rồi thứ ba là gì Phật tử? Tức là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp tức là gì? Tức là cận tử nghiệp, đó là nghiệp lúc lắm lâm chung. Cận là gần, tử là gì? Là chết. Cận thì là nghiệp sắp, sắp chết, nó như vậy. Vậy thì cận tử nghiệp đây là nghiệp lúc lâm chung. Ở nơi đây chúng ta cần phân tích rõ. Sư trở lại vấn đề hồi nãy là tích lũy nghiệp ấy, là nghiệp tạo từ đời kiếp trước. Gồm có ác nghiệp, thiện nghiệp, là do ý thức là giác ngộ chưa rõ ràng, cho nên tạo nhiều cái nghiệp xấu hay là nghiệp thiện, đó như vậy. Còn thứ hai là hiện tại nghiệp, là nghiệp tạo trong kiếp này, gồm thiện ác ý, ý thức giác ngộ là thiện rõ ràng hay là không rõ ràng là nghiệp hiện tại. Thái Ba Tính bây giờ đi qua những điều thứ ba là gì? Là cận tử nghiệp, tức là nơi đây là nghiệp lúc lâm chung, cũng gồm ác nghiệp, thiện nghiệp, ý nghiệp do ý thức giác ngộ rõ ràng hay không rõ ràng mà nó hiện ra lúc lâm chung, gọi là cận tử nghiệp, đó như vậy. Vậy thì nơi đây chúng ta lưu ý một điều là gì? Tùy nghiệp nam ảnh, nghiệp đó dẫn đường đi kiếp sau. Đây là điều quan trọng mà phải cần lưu ý, đó là cận tử nghiệp này, nghiệp nam ảnh nó sẽ dẫn lộ ta đi vào kiếp sau. Rồi, thấy rõ chưa? Vậy thì khi mà cận tử nghiệp đó là gì? Là bờ giới sanh tử của chúng ta. Thế là bờ ranh giới sanh tử của chúng ta, bờ ranh giới sanh tử của chúng ta. Thì từ là cái chữ chết này, phải không bà tử? Đó là gì? Chấm dứt mạng sống gọi là tử. Nó sẽ chuyển chúng ta sang một cái sống mới gọi là sanh. Hay là từ những cái sanh này, nó bắt chúng ta phải chết để mà bước vào cuộc sống sanh mới. Cho nên gọi là gì? Là bờ sanh tử. Đó là bờ sanh tử. Phật tử mà vượt thoát được cái bờ sanh tử này thì Phật tử sẽ được an ở kiếp sau. Nếu mà không vượt thoát bờ sanh tử này thì tiếp tục để mà sanh tử nữa. Cho nên gọi là cận tử nghiệp, là nghiệp đúc lâm chung. Cận là gần, và là tử là chết. Đó, cận tử nghiệp là nghiệp gần, nghiệp sắp lâm chung là nghiệp chết đó. Nó như vậy, cần lúc chết. Vậy thì cận tử nghiệp là nghiệp lúc lâm chung. Vậy thì tùy nghiệp nào mạnh sẽ hiện đưa chúng ta dẫn đường đến kiếp sau, đi lên hoặc đi xuống. Thì tự nhớ rằng là khi mà người lâm chung á, mình hướng về cái nghiệp gì, bị nghiệp đó áp lực mạnh thì nghiệp đó dẫn ta đi về kiếp sau theo con đường đó mà đi. Dẫn buổi sáng này mà tự thức dậy, cái tâm nào thúc giục chúng ta đi đến hướng đó mạnh thì chúng ta đi đến con đường đó và đến nghiệp đó, phải không? Thì nếu mà chúng ta mà cái tâm mà đi về hướng đường khác thì nó giục chúng ta đi vào con đường khác, chứ không đi vào chùa Phước Linh để mà tu. Còn hôm nay mình quyết định đi chùa Linh tu thì nó khiến bắt buộc chúng ta phải đi đến chùa Phước Linh. Đó là nghiệp gì? Là nghiệp mạnh mẽ. Còn ngược lại, cái nghiệp kia nó mạnh hơn, nó sẽ là chuyển nghiệp là chùa Phước Linh chúng ta bước sang đường khác, không yêu chùa Phước Linh để tu, là đại khái là thế. Như vậy thì cận tử nghiệp là nghiệp lúc lâm chung. Một người tu Phật tử chúng ta là phải cần làm sao đây? Giải hóa cái vấn đề này, là cái cận tử nghiệp là chúng ta mới giải thoát được. Cho nên nói rằng là niệm Phật để chuyển nghiệp, thì nhờ công đức, nhờ công năng niệm Phật này mà chúng ta có thể thắng được nghiệp lúc lâm chung, để mà chuyển được cái nghiệp không bị đi vào sanh tử luân hồi tiếp tục nữa. Tại như vậy, cho nên đây là ý thức giác ngộ cao của người hành giả đạo Phật của chúng ta, nói riêng là người tu tịnh độ của chúng ta, và nói chung là hành giả tu pháp môn tu khác, ví dụ tu thiền, tu lạ, tu mật hoặc là tu giáo. Nếu mà chúng có chuyển tâm để giải thoát thì người này là hành giả chuyên tu để có nghiệp là pháp hành thuần thục, để khi lúc mà cận tử nghiệp đó người đó thắng được nghiệp lúc lâm chung. Thắng nghiệp lâm chung có nghĩa là gì? Là cái nghiệp bất thiện, nghiệp tích lũy từ quá khứ cộng nghiệp trong cái sống hiện tại nghiệp này cộng dồn lại tạo thành sức mạnh lúc lâm chung mà nó dẫn lộ chúng ta đi vào con đường sanh tử mới. Là thắng được nghiệp này. Nãy tôi đã giải thích lúc ban đầu rồi, phải không? Nghiệp từ quá khứ vô lượng kiếp cộng lại hiện tiền tịch hiện tại nghiệp kiếp hôm nay, nó tạo thành sức mạnh để lâm chung nó hiện lên trên cả cái tâm thức của chúng ta, à, nó làm cho rối rắm tâm thần của chúng ta, mình bất an, khổ sở và phiền não. Phải không? Thì cái nghiệp nào hiện lên mạnh á, nó sẽ cho chúng ta thấy rõ những cái gì quá khứ mình đã tạo là xấu xa và khổ sở, là tội lỗi, là ác quấy. Rồi từ đó nó cho chúng ta một sự thấy biết rõ mình sẽ đi vào thế giới đó ở tương lai, là thế giới mới. Cái này là quan trọng đó, thử. Tức là giờ này mình thấy rõ là biết được nghiệp quá khứ mình đã tạo rất khổ, hối hận ăn năn thiện muộn rồi. Đấy chứ. Đó, bây giờ không đủ sức để mà chống lại cái nghiệp đó lần nữa. Bây giờ tức thời địa nghiệp mới dẫn chúng ta đi vào con đường mới liền. Tắt hơi rồi thì đi theo nghiệp đó dẫn đi vào cõi giới luân hồi mới. Bao nhiêu vậy? Nếu nghiệp ác xấu nặng thì đưa chúng ta vào địa ngục. Rồi nhẹ chút nữa thì đưa chúng ta vào loài quỷ ma. Mà nhẹ chút nữa thì đưa chúng ta vào loài súc sinh. Mà nhẹ chút nữa thì đưa chúng ta vào loài gì? Loài A-tu-la, là cái gì thật? À, còn nếu mà nhẹ hơn nữa thì luân hồi kiếp sau là tái sanh lại làm con người. Làm con người là để mà chúng ta chịu quả khổ cái sống con người, hay là để hưởng phước ở cái sống con người đó. Còn nếu mà nghiệp chúng ta mà thù thắng hơn là thì chúng ta được gì? Được thăng hoa đi lên, chúng ta không đi trở lại con người được, là tái sanh, tái là trở lại, là sanh trở lại là con người, không đi dạ tu la ngạ quỷ xuất sinh về địa ngục, mà chúng ta đi lên, à đi xéo lên lên đâu rồi vậy? Lên trên cõi trời, thấy không? Lên cõi trời được phước cõi trời, trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, phải không? Đó, nếu mà được lên cõi trời dục giới là do đâu? Tự tạo phước lớn, tạo phước lớn ra cho phước tái sanh làm người kiếp sau. Sư nói với đề này nhiều lần rồi, sẵn đây làm lại luôn. Cái phước mà để tái sanh làm lần kiếp sau là phước gì? Là phước từ thiện, làm thiện làm lành, giúp đỡ nhân thế đói khổ nghèo khó, xây nhà cất cửa, mãi vật phóng sanh. Đó, làm điều là thiện lành đó, là tư thiện đó, thì tái sanh kiếp sau trở lại làm người hưởng phước, giàu sang phú quý vinh quang, phải không? Còn giờ muốn mà lên cõi trời làm sao? Là xây chùa cất tháp, hộ trì tam bảo, hiếu thảo cha mẹ, thì phước báo này sẽ bị cõi trời hưởng phước. Thế giờ nó khó hơn là tại vì tự tốn tiền nhiều hơn, cái tâm thành kính cao quý hơn, cho nên chúng ta được về cõi trời hưởng phước. Còn cái tâm từ thiện là tâm giúp người dân công, người ngoài không, đó là nhỏ thôi, thành ra cái phước báo chỉ tái sanh kiếp sau làm người mà hưởng phước mà thôi. Nhưng mà làm người hưởng phước rất ngắn. Tại sao bà tử? Tại vì nó có thời gian kiếp sống con người có bao nhiêu năm, phải không? 20 năm, 40 năm, 60 năm. Bây giờ những phật tử nào mà mấy đứa con còn trẻ đó, phải không? Thì bây giờ làm phước bắt đầu từ đây, làm phước có liền là làm phước bắt đầu từ đây. Vậy thì là hưởng phước ở kiếp này bao nhiêu năm? Phật tử rõ chưa? Rồi sanh ra kiếp sau mà trở làm người nữa, thưởng phước giàu sang phú quý danh quyền địa vị cuộc đời bao nhiêu năm, phải không? Rồi hết. À, còn bây giờ hộ trì tam bảo, xây chùa cất tháp, ủng hộ tam bảo, hiếu thảo cha mẹ, cứ quá là về cõi trời hưởng phước. Vậy thì một ngày một đêm một trên cõi trời gần nhất của chúng ta là cõi trời tứ thiên vương, nó bằng lạ 50 năm như này. Một ngày một đêm cũng sẽ bằng 50 năm như này, mà về cõi trời tứ thiên vương á sống 500 tuổi thọ. Thế không? Một ngày một đêm mới thể bằng 50 năm như này. Đó, bây giờ phước báo về cõi trời đau lợi á, là Phật tử sống là 2000 tuổi thọ. Một ngày một đêm mới thể bằng 100 năm như này. Thấy chưa? Đó, 100 năm như này. Một ngày một đêm bằng 100 năm như này mà sống là 2000 tuổi thọ. Tự tính là bao xa? Bao lâu? Thế không? Còn bây giờ đối với là những người tu thiền, tu thiền mà chưa đắc đạo, giải thoát chứng A-la-hán, chưa chứng A-la-hàm quả, chưa chứng tư là hoàn quả, phải không? À, chưa chứng là quả thứ nhất thì chỉ chứng sơ thiền thôi, chứng sơ thiền thôi. Đó, như vậy thì khi chết đi với phước báo tu thiền này, là tu thiền thấp nhất này, được sanh về cõi trời sơ thiền, là cõi trời dục giới, rồi sắc giới cao hơn dục giới. À, rồi bây giờ chứng sơ thiền nhị thiền thì lên được trời cao hơn, hưởng phước nhiều hơn, thời gian sống lâu hơn. À, trong sắc giới nó có 18 cõi lận, chia ra 4 tầng thiền, phải không? Đó, rồi bây giờ mà tu thiền mà giỏi nữa đó, đắc được là phi vi tưởng xứ liền, khi chết đi chưa chứng được a la hán quả thì sanh ra cõi trời phi vi tưởng xứ thiền, sống tới 8 vạn đại kiếp, phải không thử? 8 vạn đại kiếp, thấy chưa? Vậy thì lâu ơi là lâu, nhưng mà chỉ hưởng phước mà thôi, hướng ở cõi trời. Như vậy thì cái từng bậc tu mà nó khổ hạnh chừng nào thì nó thành tựu cái từng thiền cao chừng nào thì lên cái quả phước ở cõi tam giới càng cao chừng đấy. Vậy thì người này tại sao hưởng phước lớn như vậy? tại hội sinh quá nhiều, hội sinh cả bản thân mình, hy sinh cái cuộc sống mình và hy sinh cả tâm lực mình để nỗ lực lo tu để chứ họ đoạn được cái phiền não ở trong cái thân cái tâm của họ và đã đạt được những cái an lạc thành tựu cái tâm của họ đến mức độ nào đó, cho nên là họ được hưởng phước cao hơn. Thế về cõi trời hướng phước ở những tinh thiên và những người bố thí làm phước chỉ hy sinh tiền bạc trong túi mình thôi, thật là thế, cái tiền là mồ hôi nước mắt làm ra thôi chứ cái tâm họ họ chưa có cố gắng nỗ lực cái gì tu cao hết, thật thấy không, người ta có thành tựu tương lai kết quả rất ít thôi. Thế nói như vậy họ chưa giữ giới là gì hết, họ không có quy tâm bảo gì cả, họ chưa hướng về chánh đạo. Họ thấy những người làm từ thiện xã hội có những người quy tâm bảo là phật tử chúng ta, nhưng mà đa số là những người không quy tâm bảo, phải không đó, nhưng họ có gì, có tâm biết làm thiện biết làm lành đó, như vậy thôi. Như vậy thì cái phước của họ vì chưa quy tâm bảo đã ít rồi đó, như vậy cho nên cái phước báo tương lai họ hưởng rất là kém cỏi ở cõi người mà thôi đó, như vậy cho nên nơi đây người nào càng tu chừng nào thì phước càng lớn, quả dĩ càng cao đó, như vậy đó. Chúng ta tương đối đây là gì, là hưởng phước mà thôi đó, như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì tùy nghiệp nào mạnh sẽ đưa dẫn lộ chúng ta đến kiếp sau, thì chính từ cái chỗ này là cái nguyên lý Phật dạy chúng ta. Nghiệp nào mạnh ha, chỉ có nghiệp tu là mạnh nhất, nghiệp tu là mạnh nhất. Mà tu là như thế nào, tức là hành trì chánh pháp Phật, đoạn trừ sanh tử khổ, đây là pháp tu mạnh nhất để mà chặn đứng được cái dòng sanh tử tương lai của chúng ta. Mà người nào mà nhận thức được như vậy, mà nỗ lực như vậy đó, là người đồng ý thức giác ngộ cao. Giác ngộ cao là gì? Là biết rõ luân hồi khổ. Giác ngộ cao là gì? Là muốn tu thoát luân hồi khổ. Rồi giác ngộ cao là gì? Là muốn tu thì giải thoát luân hồi mà để gì? Để thành Phật luôn. Đây là tinh thần giác ngộ cao. Mà tinh thần giác ngộ cao được thể hiện nơi đây, ngay đạo tràng chùa của chúng ta, là ngay giờ phút này là những Phật tử ta chuyên tu niệm Phật. Nói riêng chùa Phước Linh, nói chung đạo tràng nào khác là chuyên tu niệm Phật. Xin nói chuyên tu niệm Phật nha, sẽ mà tu lộn xộn mà. Tu lộn xộn thì sư mới nói đấy, mà tu mà chuyên á, tôi là sư mới nói. Tại vì người tu chuyên là người nó muốn mau giải thoát, muốn chắc chắn thành công mới là người tu chuyên, phải không? Người tu kiểu lộn xộn là chưa chuyên. Phải không? Nói như vậy đó. Bây giờ sư nói vậy, tu kiểu tham lam đó. Tu tham lam là tu gì? Cái gì cũng tu, cái gì cũng qua tu, qua tu, qua tu hết. Không chưa cái gì chứ. Ta nói là tu tham lam. Còn mình chuyên tu là gì? Là biết rõ cái này là đặc biệt, cái này là thù thắng, chứ mình tu ngay cái này mà thôi. Rồi thấy không? Biết rõ cái đường tắt này đi mau, phải không? An toàn mà mau. Cho chúng ta đi đâm đường tắt an toàn mà mau, đi vòng quanh chi cho lâu. Phải qua tỉnh. Tự nhiên thị xã Sa Đéc chúng ta, thành phố Sa Đéc chúng ta biết đường tắt, đi rất nhanh. Mà không biết đường tắt rồi á, đi đụng đèn đỏ dừng, đụng đèn đỏ dừng, đụng đèn đỏ dừng, mà dừng một cái mấy phút. Phải người ta đi xét cái một nó tới đâu tiêu rồi. Phải người ta ăn rồi, người ta ngủ rồi thì mới tới. Vậy đó không? Đó là vậy. Thì người tu niệm Phật là con đường tắt. Con đường tắt trong những con đường tắt. Đó như là tu thiền là đường tắt. Đó, nhưng mà tu tịnh độ còn tắt hơn. Tại vì con đường tắt của người tu thiền có thể được và có thể không được. Mình có túc duyên đầy đủ thì được, mà túc duyên chưa đầy đủ thì kiếp này không đắc đạo. Tại cho nên được mà không được. Mà nếu không đắc đạo thì luân hồi chứ sao, tiếp tục tu nữa. Còn những người tu tịnh độ chúng ta chỉ thẳng một đường duy nhất mà thôi, bảo đảm an toàn. Đó là chuyên trì niệm Phật cầu sinh lạc quân. Ở nơi đây người tu niệm Phật là tạo một cái sức mạnh. Ở đây tức là sức mạnh của nghiệp. Mà nghiệp đây là gì? Là cái nghiệp là một là nghiệp ác, phải không? Đó là sức mạnh để cản trở con đường giải thoát của chúng ta, là có sức mạnh dẫn ta đi vào luân hồi khổ từ kiếp này sang kiếp khác, là sức mạnh của nghiệp. Sức mạnh của người tu chúng ta là sức mạnh của nghiệp để chuyển nghiệp, dừng nghiệp và tạo nghiệp mới để đưa chúng ta đến con đường giải thoát ngay kiếp sống hôm nay. Thấy giờ như vậy, đó là sức mạnh của người có tu tập cái nghiệp, là nghiệp niệm Phật. Theo mình tu niệm Phật là tạo nghiệp đó. Nghiệp gì? Nghiệp để giải thoát. Phật tử là bố thí làm phước làm lành, là tạo nghiệp, nghiệp phước lành. Hộ trì tam bảo là nghiệp tu phước, hộ trì tam bảo. Còn bây giờ cái nghiệp này là gì? Là nghiệp niệm Phật để giải thoát. Trì chú là cái nghiệp này cũng là để mà đoạn nghiệp để giải thoát. Tham thiền cũng là cái nghiệp để đoạn nghiệp để giải thoát. Tại vì quán kinh là cái nghiệp để đoạn nghiệp để giải thoát. Nhưng mà cái nghiệp niệm Phật á, mình dễ tạo hơn, và nó có cái năng lực thu hẳn hơn. Đó như vậy. Cho nên nơi đây có câu Phật nói rằng: giả sử bá thiên kiếp, sở nghiệp tạo bất do, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. À, con này Phật tử cũng thường nghe các ông già xưa từng nói, là ông già mà tu Phật của chúng ta từng nói, sở à, giả sử bá thiên kiếp là thí dụ, thấy không? À, bá thiên kiếp là gì? Trăm ngàn kiếp. Sở nghiệp tạo bất dâm, sở nghiệp tạo là cái nghiệp mình đã tạo rồi á, nó không bao giờ mất. Bất dâm là không mất đi, đừng có nghiệp đã qua là tự nhiên mất, không đâu, nó không mất đâu, thì vẫn còn nguyên đó. Nhân duyên hỗn hộ thời, nhân duyên mà đủ á thì mình với nó sẽ gặp nhau, thấy không? Quả báo quần tự thọ. Thì xưa kia mà gieo nhân thế nào thì quả báo này hiện đến hôm nay mình phải chấp nhận hưởng mà thôi. Đó, chứ không phải nói rằng là trải qua muôn đời ngàn kiếp tự nó biến mất, không bao giờ mất đâu. Có thể giống mình để lâu nó hư, hay hột lúa để lâu bị mọt ăn, giống để lâu bị kiến tha, hay tự nó thúi đi theo thời gian. Nhưng cái giống nghiệp mình đã gieo rồi thì bá thiên kiếp cũng không mất. Nhưng mà duyên hậu ngộ thời tự nó sẽ là đâm mầm nảy mọc để mà lên cây. Thế không như vậy đó. Nhưng thế thôi, cũng như vậy Đức Phật chúng ta ngày xưa tự thấy rằng là sao? Là hầu đứa mà một chú bé nhỏ, thế là đi qua một cái là cái khu biển cạn, gặp con cá kinh nó bước vào, nó đi ra trong biển nó kiếm ăn. Nhưng mà đứa rút xuống nó bò đi không kịp, bà thấy chưa? Thì nó bị mắc cạn ở trên bờ biển. Đó, bà thấy cá kinh nó chuyển rất là nặng nề khó khăn. Thật ra khi mà lên bờ kiếm ăn rồi thì mà nước rút của sinh thời đó, nó bị cạn liền, nó không có ngoe ngoải gì được hết, nằm mắc cạn này. Thì nước biển càng rút xuống sâu thì nó bị phơi trong cạn. Thì đứa bé đi ngang thấy cá kình á, thì đứa bé lại gõ động cá ba cái, gõ chơi ba cái thôi chứ đâu có thịt cá. Nhưng mà nó biết dân làng đang đói, nó kêu dân làng ra, dân làng ơi có con cá kình mắc cạn kìa. Rồi dân làng đang đói mà nghe nói cá kình mắc cạn thì mừng quá, 500 dân làng cầm 5 cái dao ra cùng nhau mổ xẻ thịt cá đem về để ăn. Thịt cá chết bởi vì chú bé này kêu. Tới như vậy là 5 dân làng được no đủ về thịt con cá này. Vậy thì khi mà con cá nó bị mà chú bé mà gõ đầu ba cái nó biết không? Biết không? Biết chứ. Biết mà nó làm gì được chú bé không? Không, gì đó là con cá. Nhưng mà nó tức không? Nó giận không? Nó giận. Tại sao mày gõ đầu tao? Mày gõ đầu ba cái mày nhớ nha. Đó, thấy rõ ràng chưa? Đó, như vậy. Vậy thì chú bé nào có hay không? Đâu có hay đâu mà thử. Chú bé này bình thường thôi, như sư phụ với con tử thôi. Rồi bây giờ kêu cá, kêu 500 người ra là bắt cá. Vậy thì 500 người kia mà được chú bé ra kêu bắt cá đó, 500 người đều mừng không? Mừng, mang ơn chú bé này không? Mừng ơn, vậy là cái duyên rồi, phải không thử? Đó, rồi 500 người dân này cầm 5 cái dao ra mổ xẻ con cá ăn. Vậy thì con cá bị 500 người đều mổ xẻ đau đớn không? Đau đớn. Vậy thì nó khổ không? Khổ. Nó nhìn thấy rõ không? Rõ. Nó làm sao? Nó kết quán liền. À, mày giết tao, mày mổ xẻ tao, mà sau này tao sẽ mổ xẻ tụi hết. Thế không? Đó là kết quán để mà ngậm hờn và để dành chờ ngày trả hận. Phải không thế? Như vậy thì trải qua biết bao nhiêu lâu đời kiếp. Từ khi chú bé này lớn lên tu đi tới thành Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phải không? Con cá kình này nó tu nó chuyển quá thời gian, nó thành ông vua Lưu Ly ở cạnh dưới nước là thành Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật Ca Mâu Ni. Phải không? 500 dân làng này là nó tiến hóa dần dần lên và vậy là thân bằng quyến thuộc của Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì quá khứ là chú bé này kêu nó để được lên để giảm cái đói cho nó mang ơn. Cho nên bây giờ kiếp này nó là người thân của trong dòng họ Thích, là 500 người thân trong dòng họ Thích. Tự thấy rõ không? Cho nên khi mà tự bố thí cho ai, làm phước cho ai, là những chúng sinh nào thọ nhận cái phước của mình thì tương lai họ là bà con quyến thuộc với mình đó, để đến họ trả ơn mình. Đó, như vậy đó, làm thân bằng quyến thuộc của mình. Và tự bố thí cho con cá, con cua, con tép và một cái gì đó cho bầy kiến ăn, bầy cá ăn. Tuy rằng một món cơm mình ăn trong miệng đi, mình không nuốt vào, mình thấy bầy cá đói mình nhả xuống mương, nên cá ơi ăn đi, cá ta bố thí cho cá nó no bụng đi, cá lại ăn. Vậy thì nó trong vô tình nó ăn, nhưng mà nó đã kết duyên với mình rồi, giờ mình cũng kết duyên với nó rồi, trong cái âm thầm vô tình lặng lẽ. Sau này những con cá ăn nó lớn lên thì nó sẽ là gì? Là đệ tử, là con cái, là dòng họ của chúng ta thân thích. Và nó đến để đền ơn chúng ta, luôn luôn giúp đỡ chúng ta chứ không bao giờ làm khổ chúng ta. Phải không? Có như vậy tôi giờ có bầy kiến kia, bà tử đi đốt nó chết đi. Phải không? Bà tử giết nó đập nó chết đi. Thì sau đây bà tử? Gây oán thù rồi. Phải không? Thì sau này 500 ngàn kiếp sau, nó sẽ làm người. Nguyên bầy kiến đó nó tấn công vô mình. Rồi mình phải chết. Sai làm tướng làm quan mình trụ dinh ở đâu đó, nó sẽ kéo quân lên, nó đốt dinh trại mình, nó phá hoại dinh trại mình, nó bỏ bom ăn nằm nằm mà cả mình và
đinh da đinh tá mà tăng thành tro bụi, thấy không? Quả bao
phật tử cầm cái gòi xịt thuốc sâu ngoài ruộng, xịt thuốc sâu trên cây xài để giết những con sâu con rầy, cái ào ào nước lợp 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 lợp, phải không? Vậy là gây quả nghiệp chưa?
Gây rồi, dằn ăn với nó.
Vậy thì nó xịt một cái, nó vớt lợp lợp đầy trên ruộng hết, từ trên cây xài nó buông tay rớt anh xuống. Như vậy thì tương lai phật tử gây nghiệp cho nó rồi, thì mới mốt phật tử sanh quốc độ nào đó, thì như dòng họ bà con đang hưởng cái xoài, cái gạo nẻn đấy cộng hành cùng một chỗ, phải không? Vậy thì nó sẽ gì? Đem bơm kinh khí nó rải một cái ăn một cái chết sạch, phải không? Phật tử nghiệp quá, thấy rõ chứ? Nghiệp quá đó, nó là đó mình xịt nó ngột nó chết, vì nó bỏ bơm mình ngột chết. Đó nó bầm nó chết, nó muốn nó bầm cho mình chết. Đó là một kiền liên tôn giả ngày xưa đó chết cái thảm thiết rồi đấy, nó thảm thiết nó hiệu quả. Tại vì một kiền liên tôn giả ngày xưa đó là giết chết cái đám dân lõ thể ở trong kiếp sống này, làm những cái chúng sinh nào đó mà bầm như mắm vậy đó. Thế bây giờ thời gian lặng lẽ thôi, một kiền liên dần dần cái thời gian tu chứng la hán đệ tử Phật trong kiếp đó, thì cái đám mà cái chúng sinh nào mà bị một kiền liên hồi xưa đó bầm á, thì bây giờ nó tiến hóa lên một đám dân ở trong khu vực đó, và nó chuyên tu, nó tu chứ đó, nó tu cái khổ hạnh là gì? Là lõ thể, tức là không mặc đồ, để cái thân đó là phơi sương phơi nắng phơi gió, mũi mồng cắn đốt dơ giấy bẩn thỉu là khổ hạnh đương đời, nó tu như vậy đó. Nhưng mà cái đó là ác kiến, là tà kiến. Một kiền liên bây giờ biết là mình là sắp vào cận giới niết bàn rồi, thôi đem cái thân cuối cùng này đến để độ cái dân này, để giải cái quan trái của mình với là dân này. Nếu mình độ được thì tốt, không độ được thì đi trả nghiệp. Một kiền liên mới là từ giả Phật rồi mới hiện thần tâm đến cái đám lại cái đạo đó để thuyết pháp độ họ, nhưng mà độ được đâu, nên vô nói là không nghe. Nó đè một kiền liên xuống, nó chói lại cái đầu, nó xúc nha, nó bầm như mất nữa đấy không? Như vậy thì một người A-la-hán chết cái khổ sở như vậy đó. Chứ không mà phải A-la-hán mà chết mà ngon đâu. Tùy người, và tùy người chết mà tốt. Còn như là lục tổ Huệ Năng ngồi thiền chết, phải không tử? Nhưng mà chết mà chôn rồi, ta cũng là gì, đào một cuốc má. Thế không đó là cái nghiệp khổ vậy, cái lục tổ Huệ Năng. Thế đó chứ, đơn giản hay không?
À, như vậy. Cho nên á, mỗi người có nghiệp riêng, nhưng mà dù cách xa bao lâu, đến duyên kỳ nó hội ngộ trở lại thành gì? Thành cái quả phải trả. Phải thấy không? Cho nên là giả sử bá thiên kiếp sở nghiệp tạo bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo quần tự thọ. Vì đừng nghĩ nó là mình tu ngon lành từ nhỏ tới lớn không có chuyện gì, cho tu không có nghiệp. Đừng nói vậy. Có người ta nói thế này nè, nói rằng á, tu mà bệnh tu dở, tôi tu giỏi đâu có bệnh đâu. Ta nói câu tầm bậy không? Tại mình đang khỏe mạnh thì bệnh chưa tấn công, nghiệp nó chưa tới đó. Tới như vậy á, chừng mà mình mà cái duyên mà tới cơ thể mình yếu rồi đó, bệnh mới tấn công. Chừng tấn công còn là bệnh ngặt nghèo không? Chừng đó nói trời ơi sao tôi bệnh nặng dữ vậy nè. Tại sao không nhớ là nó tu, nó tu chân chánh không có bệnh, người nào mà tu tà mới bệnh đó. Thấy bà tử ở trong sớm tình tiên của sư đó, có một cô phật tử mà cũng là quen ở trong bạn đạo ngày xưa, cũng là đệ tử trong chùa Tịnh Xá nữa, là cô Hương, là cô Lẹ đầu tiên có thể ở trong xóm Hòa Hảo. Thì mấy ông cứ nói rằng á, cô này tu tà bệnh dữ, cô tu dữ lắm, nhưng mà sao mang nghiệp bệnh ung thư đâu có thể. À, rồi là anh em đi nước ngoài trên mình cổ quản lý nhà thờ tu thời gian đã cổ bị ung thư, thì cái xóm rõ ràng tu tà đó, được theo mấy ông sư bác sĩ đó, tu bà đó, à, nó như vậy đó, thành ra là mới bị bệnh ung thư dữ đó. Chứ mà tu theo xưa nay ở trong này tu đi đâu có bệnh gì đó, mình tu chân tu chánh cái bệnh đó, tu tà đó nó bệnh thật là thế không? Nói như vậy đó, giờ tới chừng mà tôi bệnh quả khổ đau không thèm tới thăm cái gì hết, tại vì đó là cái tâm đố kỵ nó như vậy. Nhưng rồi cá nhân đó, tới khi mình nó bệnh nên nói ai sao giờ đây, thật thế không? Vậy là mình cũng tà rồi phải không? Như vậy chừng đó là thiếu trình độ giáo lý học, không biết được nghiệp nhân quả mà nói như vậy. Nhưng mà tự hào tự cao như vậy đó là gì? Là mê. Cho nên bây giờ người Phật tử chúng ta mình thấy biết rõ rồi, cái nghiệp đến duyên mới đến, đến kỳ mới đến, chưa có duyên cho đến kỳ nó chưa đến đâu, thấy rõ chưa? Nó như vậy, người ta muốn trả thù mình nó phải chờ cái thời gian thuận hợp nó mới trả thù, chứ thấy mình còn mạnh mẽ đâu dám trả thù có thử, phải không? Chờ ở chỗ sơ hở nó mới đến ăn nó mới trả thù mình. Ngộ đạo quốc sư ngày xưa đó, thấy không? Chính kiếp mà tiểu thố đi theo âm thầm trong cái cõi trung giới để mà chờ ngày báo hận. Tại vì sao? Tại vì là ngày xưa hình bộ thượng thơ
là xử lý rất nghiêm minh, nhưng lại vô tình xử quan ông tể tướng Triệu Thố. Triệu Thố bị chặt đầu. Cho nên cái Đỗ Quang Ước này ổng không thể nào mà nhẫn nhịn nổi. Và khi chết rồi rơi vào trong cõi quỷ thần, đã theo ngoài để mà canh chừng cái cuộc sống của ông Hồ Đạo Sư kiếp sau để trả thù. Nhưng qua chính kiếp sau ổng tu rất là ngon lành. Tại nhiên kiếp thứ 10 là Ngộ Đạo Quốc Sư rồi, là được là cái ghế đầm hương Phật cho ông ngồi lên tháng khoái. Rồi chút xíu đó thôi là nghiệp nó nhập vào cái đầu gỗ thành ghẻ, mà người mà cắn xé ổng đau khổ không phút nào chịu nổi hết. Và cuối cùng cũng nhờ cái phước duyên chân tu của ổng được Tổ Tát Văn Thù hiện đến để mà trá túc bữa đêm khuya đó mà nữa, cho ăn uống thoải mái. Rồi sáng Bồ Tát Từ Giả ra đi, mới nói rằng sau này nhà ngươi có cái bệnh gì, cái nghiệp nhiều khổ sở nhất mà không trị được đó, hãy đến núi đó gặp ta. Rồi thì ổng biến mất. Bây giờ không biết đó là Bồ Tát, không biết ổng là ai đó. Thì sau này mới chỉ hướng đi lên, khổ sở quá thì không hết, theo đường mòn đi lên đỉnh núi. Mà đến cái núi này mới biết được là Văn Thù Bồ Tát đó. Đến đây bắt đầu cái Bồ Tát là thôi được rồi, nghiệp con đã gần hết rồi, thôi xuống đó rửa đi, để nước bát công đức là nước suối đó, rửa đi. Chậm vừa phát lên rồi thì sao tưởng thì ghẻ mặt người nó hiện ra liền đó, nó nói liền: nhà ngươi biết ta là ai không? Ta là Triệu Thố, mà cách đây là chín kiếp xưa nhà ngươi đã là giết quan ta, mối thù này người ta theo sát nhà ngươi để trả. Nhưng chín kiếp xưa nhà ngươi tu rất tốt, kiếp này nhà ngươi thọ ghế trầm hương mừng tỷ vui, chính từ chỗ này là ta là đi vào làm ghẻ mặt người để cắn xé nhà ngươi chịu đau khổ để trả thù ngày xưa chém đầu ta. À, ra như vậy đó. Cho nên đó là cái quan trái. Bây giờ Ngộ Đạo Quốc Sư mới dở lẽ ra là một lần xử quan một con người phải chịu một cái quả báo khổ sở như vậy. Phải thấy không? Đó như vậy. Cho nên là bây giờ mà khi ông hết rồi đó, phát nước lên thì ghẻ lành như xưa, không còn ghẻ nữa, vì Triệu Thố đã ra đi rồi. Phải thấy chưa? Đó, trả thù xong rồi. Như vậy thì sau này ông mới viết lại cái bài sám để nhắc nhở lại cho tăng ni học tu vào tử, đó là từ bi thị sám pháp. Tự thường tượng từ bi thị sám pháp là cái pháp mà cổ là và đâu có sư viết lại. Thấy không? Nó như vậy. Vậy thì nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ, phải không? Dù cho trăm ngàn kiếp nghiệp đã tạo vẫn còn, nhân duyên hợp đến kỳ, quả báo mình phải chịu. Đó, sư dịch ra như vậy đó, dễ hiểu phải không? Đó, thì quả báo mình phải chịu, chứ ai chịu đây. Thấy nhớ như vậy đó. Cho nên ở đây người tu Phật tử chúng ta, Phật mới dạy á, là ráng niệm Phật để chuyển nghiệp. Tại vì Phật tử muốn chuyển nghiệp này phải có cái quy lực lớn, có sức mạnh lớn mới chuyển được. Rồi thấy không? Nó như ví dụ mà gió thổi ào ào đó, gió mạnh, mà cái cây Phật tử là cây nhỏ, cây mục, chịu nổi không? Không chịu nổi, gãy cái rầm liền, phải không? Còn cái cây cổ thụ to, cột đèn lớn, vững chắc, gió thổi nước qua thôi, có thể nhúc nhích, nhưng mà không có sập, tại vì quá cứng. Nhà tường cao, đẳng cấp cao là cái gió thổi có sập nổi không? Không. Nhưng mà nhà lá, nhà đơn sơ sập không? Sập luôn. Tại sao nó như vậy đó? Tại vì sức chịu đựng không nổi. Bây giờ cái sức nghiệp á, nó thổi rất là mãnh liệt. Trong cái sống con người của chúng ta, nhất là lúc lâm chung, bây giờ đang sống nó thổi lai rai tới hoài. Mà khi lai rai tới giờ mình không có chặn đi, mà đợi tới mà lúc lâm chung mới chặn đó, thì kịp nổi không? Sao nổi? À, bây giờ mình tu niệm Phật rồi mình đang chặn lai rai, giống như bà tử mình đắp bờ, thấy không? Muốn mà chặn cái đường mương nước chảy này mà tử đắp từ cục đất, phải không? Ráng đắp đi, đắp xuống nó thổi đi hết nửa cục, thảy liên tục thổi nửa cục, cũng còn nửa cục, phải bà tử? Mà thảy liên tục rồi hầu cái nó ngang bằng mặt nước luôn. Phải không? Nhưng mà trước khi mình muốn thảy đất xuống á, bà tử phải làm sao? Phải tạo cái thế cho giữ đất, ta phải cắm cọc cho nó cứng, phải bà tử? Đó, mà cái cọc này cắm xuống nước không thể nào lung lay được. Đúng không? Mấy ông thợ ở vườn là cái thấy đắp đập, phải không bà tử? Rồi bà tử phải cây đứng rồi phải cây gì? Cây ngang. Cây ngang nó chặn lại. Mà có điều kiện nữa mình thả cái lưới xuống hoặc là miếng gì đó xuống chặn từ từ. Bây giờ mới thả đất vô, phải không? Thả đất vô từ từ mới giữ lại càng ngày càng nhanh càng đầy. Rồi đè, nó cho nó chắc. Từ từ nó nước tự dừng lại thôi, phải không? Nó đơn giản thế thôi. Vậy thì bà tử đang tu nè, bà tử mà tạo phước không, bà tử có dựng nghiệp nổi không? Nổi không? Khó vô cùng khó. Tại vì sao? Không có cọc dựng, không có cây ngang, không có gián trận, đổ nhiều nó thổi còn cặn lại mớ thôi. Nếu mà đất bùn á đi luôn, bà tử đất bùn nó đi luôn, chỉ có đất sét nặng nó mới chịu lại thôi. Thế đó, phải hiểu ý gì chưa? Vậy thì bà tử mà tạo phước á, lúc lâm chung bà tử thắng nông nghiệp không? thăng sao nổi. Có ai mà tạo phước lăng chung mà không bị luân hồi chỉ đi coi. Chỉ đi. Ai mà tu phước á, tu thật giỏi mà lăng chung không bị luân hồi chỉ đi coi. Hả? Không có ai hết. Không có ai cả. Mà tạo phước mà lăng chung luân hồi vô số kể không sót một người. Có không? Vô số kể. Vậy thì nó là mừ hết mừ. Tại vì sao? Phước là bị luân hồi. Luân hồi để hưởng phước. Luân hồi hưởng phước. Phải luân hồi mà bị địch khổ. Đó là tái sanh kiếp sau. Suy giải bây giờ đó sao? Tái sanh kiếp sau để hưởng phước. Vậy thì Phật tử làm phước nhẹ thì trở lại kiếp sau luân hồi ở con người, cũng mang thân này nữa. Nhưng mà kiếp này mình xấu quắc à, mình ráng làm phước, vô chùa mình cúng nhang lại Phật, bằng lấy qua cúng Phật chứ sao mình đẹp lên. Phải không ạ? Ví dụ nguyện mà mình thấy mình xấu, mình khổ sở quá, mình cúng Phật là cầu phước. À bây giờ kiếp sau mình được sanh ra làm người sao tử, sanh ra gặp cha mẹ mình đẹp, cái xe ra mình đẹp, phải không? Tướng hảo nè, rồi là giàu sang là phú quý nè, phải không? Vậy thì cũng kiếp sau thôi, đẹp là kiếp sau. Nhưng mà chúng ta làm người, làm người thì có thể sao? Mang thân tứ đại. Răng tứ đại thì nghiệp trổ sanh nữa, phải không? Giàu thiệt, sang thiệt, có địa vị thiệt, nhưng mà nghiệp vẫn trổ sanh, vẫn khổ. Có ai mà làm quan không đau, làm vua mà không bệnh không? Có ai giàu sang có tiền mà không khổ không? Tôi cũng khổ vô cùng. Mà tôi đang có ai nghèo mà không cười không? Có ai nghèo không cười nó, tôi nghe coi. Trời ơi, có nghèo tao cười còn hơn người giàu. Tao giàu mà mình miệng méo tối ngày, tao bớt chán suy nghĩ khổ sở tối ngày, còn nghèo mà tao cười khà khà tối ngày. Lý do tại sao? Tao ăn phận, tao biết đủ, cho nên người ta cười tối ngày. Còn giàu mà thấy thiếu, nhăn mặt nhíu mày tính toán bớt chán suy tư, chạy mắng chạy muôn ấp phe đầu này đầu kia đầu nọ, phải khổ không? Đó bây giờ thì ta biết sống là an, không biết sống là dù nhà cao cửa rộng vẫn gì bị nóng khổ. Thì đó nhớ nó như vậy, đó là người biết tu và không biết tu là như vậy. Cho nên ở đây á là mình biết rõ rồi, nghiệp đã tạo từ quá khứ rồi thì có ngày nó phải gì đến như mình mà thôi. Mà nghiệp mình tạo quá khứ là vô số nghiệp không lường nổi. Cho nên ngay bây giờ người tu tịnh độ chúng ta mới chạy trốn nghiệp, chạy trốn nghiệp. Mình không tới nào chịu đựng nổi mà tỉnh. Nó được sao lần rồi lần sao? Mà có mình mà chịu không nổi, thôi chạy trốn cho rồi. Và khi mà chạy trốn đây á, có điều kiện lợi là gì? Có người đang đón chờ giúp mình chạy trốn. Giúp mình chạy trốn thì đó là giống như dưỡng viên rồi đó mà. Thì ra biển có người đón chờ, thì ra giờ lên tạp rồi, dọn luôn. Ra mà quốc tế là an toàn. Nó đi vô theo chuyện hồi xưa đó mà. Đấy, đi cùng gì? Lâu tài hiểu chưa? Nó như vậy đó. Như vậy hôm nay ở đây thị xã thành phố Sa Đéc này, ở chú nợ quá trời, tối nay là nó hẹn nhau tới là nó đập cửa đập nhà Phật tử đó. À, nhưng Phật tử hay rồi, Phật tử thấy sợ rồi. Phật tử là sao? Ra cửa trước không được, Phật tử phát lỗ đi cửa sau. Nhưng Phật tử điện thoại hợp đồng rồi, đến ngay chỗ đó chờ tôi sau cái giường tôi đó, ngay đường đó đó, tôi ra là rước tôi đi lẹ nhau cho chết tôi đó. Thì ra xong rồi xong tự ra được ra phải tóc giường lên cái xe nó ủa đi mất tiêu. Vậy thì những người đến bắt giùm mình rồi tức không? Tức cho mày đi đi mà mốt mộng dở vậy tới số cho tao. Nhưng mà nó dọt đi rồi mừng rồi, nó tới rồi lên thành phố làm ăn âm thầm lặng lẽ giấu tên giấu tích lo làm ăn. Khi mà chúng ta là giàu khó mình thấy thưa sức trở về quê hương rồi thì bây giờ tự trở về sao tử sẵn sàng đến trạm hết trạm hết trạm hết, phải không tử? Nhưng mà chấp nhận một vấn đề người ta phỉ ố mình một thời gian trong khoảnh khắc nào đó, phải không tử? Nhưng rồi hết nghiệp, ai có ngờ đâu mình lại có khả năng nữa. Mình nói chuyện vô họ nghe, họ nghe họ cảm động, cảm động hỏi mình sao làm ăn khá dữ vậy, giỏi như vậy, tao tao chờ mày mà tao cũng khổ à. bây giờ nó thiết mình cách làm ăn đó, bây giờ bắt đầu nó trở về theo mình để học hỏi một cách làm ăn. Tại vì bây giờ nó không còn thù mình nữa mà nó trở làm gì, làm đệ tử mình để mình chỉ nó cách làm ăn để giàu như mình vậy. Tức là mình đã chuyển hướng đó rồi, phải không? Tớ coi như sư bây giờ chị trở về đây chị cách nữa làm ăn nè. Phải không? Quan gia nghiệp chướng của sư đó. Phải không? Thì dạy vô tu là chuyển nghiệp cái gì nữa. Thế bây giờ Phật tử đây có ai ghét sư quá không? Ai ghét sư quá là tới số à. Đó sư có làm câu thơ, thì đó là ai thương sư quá thì đời lên hương, ai ghét sư quá là hương kia chẳng còn. Hay không? Nó cho vui vậy thôi, nó như vậy. Thì vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, sức mạnh của nghiệp của người tu niệm Phật chúng ta là gì? Là chuyển nghiệp hiện tại và chặn đứt cái dòng sanh tử tương lai của chúng ta. Và sức mạnh niệm Phật là gì? Đưa chúng ta ngay kiếp này thẳng về cực lạc giải thoát. Đó, như vậy. Cho nên là tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Ai có tu là có chuyển nghiệp. Ai không có tu là gì? Là bị nghiệp chuyển. Đơn giản thế thôi. Phật tử tu là chuyển nghiệp. Phật tử không tu là nghiệp nó chuyển mình. Phải không Phật tử? Đơn giản thế thôi. Thành ra đây là một cái định lý nghịch. Phật tử thấy không? Mà nếu chúng ta giác ngộ được á, mình tạo thành cái xuôi. Mà không giác ngộ thì bị cái nghịch. Thế nên nó làm cho mình khó khổ. Cho nên người tu chúng ta là sống cái định lý nghịch. Thế nên để mà chuyển nghiệp khổ của chúng ta. Mà mới chuyển được phải có sức mạnh. Phải không Phật tử? Và sức mạnh này dựa trên hai vấn đề. Một là cái gì? Ý thức giác ngộ mạnh mẽ, hiểu biết của chúng ta. Và cái tâm quyết. Thứ hai là cụ thể bằng hành động chúng ta. Đó, như vậy thì mới tạo thành sức mạnh để là chặn nghiệp lại và chuyển nghiệp và chúng ta thoát nghiệp. Và tự mà chặn mà chuyển chúng ta thoát được, thấy không? Và không chặn thì không có chuyển, mà chuyển sao thoát? Cho nên đây là rồi sức năng mạnh mẽ bằng cái trí thức hiểu biết của chúng ta, là thứ nhất là trí tuệ nhận thức rõ, thứ hai là tâm quyết tu để giải thoát, thấy không? Và thứ ba là nỗ lực bằng hành động để giải thoát. Phật tử muốn đi, muốn giải thoát mà không đi, giải thoát được không? Bây giờ sư nói chuyện thì tới 10 giờ sư mới đến. Nói chuyện tới 10 giờ khuya luôn, sư mới đến. Thế nó thôi, bài pháp đã xong rồi, hôm nay sư giảng đại đại bài pháp thì bằng là quá lớn, quá dài. À, giờ sao mà thử? À, ngồi theo luôn. À, thấy không? Mà sư nói sư sai xưa luôn. Phật tử ngồi với thời gian người ngáp, người gục, người thì ôm bụng, người khát nước, người đói bụng. Trời ơi, nay sư nói dữ vậy kìa. Ai nhập ổng xong nói dữ vậy kìa. Đó, nhưng mà đây là thấy chưa? À, nhưng mà khi mà sư ngưng lại rồi, Phật tử mừng không? Mừng trời ơi, bây giờ mới đến thoát nạn. Phải không? Đó như vậy. Cho nên á, là nếu mà người tu chúng ta mà nếu có cái năng lực mạnh bằng trí tuệ nhận thức rõ, mà có năng lực trí tuệ nhận thức rõ mới chuyển hóa được cái tà kiến độc hại của chúng ta từ xưa nay, cái mê chấp chúng ta từ xưa nay được. Chứ nó không có tri kiến là sao, sức mạnh tri kiến sao mà đoạn được. Như sư nói là tử hoàng mà cái nhẹ nhất mà đoạn không nổi là tu cái gì đây? Nói cũng sao không mà đoạn không được. Sao cũng hạn nhiêu thôi mà đoạn không được là tu cái gì? Sư nói cho bà tử nghe đó. Tôi nói bà tử nghe, không nói với thầy, tôi nói bà tử. Không có lý luận gì khác hết trơn á. Nó như vậy đó. Thế nên hỏi mà tự mà cúng sao mà tự không bỏ được rồi, đừng có bỏ cái gì khác. Nó cái tu bỏ cũng sao, bỏ cũng hạn thôi. Bỏ cái tà kiến mê tín mà tự bỏ không được. Chỗ tu cái giống gì bây giờ? Thì nói cho nghe, nói đây không nghe không có đâu. Ta đằng chùa Phương Linh thì chưa có nói thôi. Đó như vậy. Tại vì tự là cái tà kiến này là phải là nó rất độc hại. Tại vì làm cho mình phải nhớ, mình phải mê và tới giờ đó phải làm. Không làm mà thấy không an. Thấy chưa? Tới Tết mà không làm thì không an. Đầu năm mà không làm không an. Tự đó cho nên cho thấy rõ chưa? Là cái bệnh này, bệnh trầm ca là bệnh ung thư. Ung thư rồi. Ung thư khó chữa. Thấy rồi chứ. Mà bệnh ung thư này chỉ mình tự chữa. Không bác sĩ nào mà chữa nổi chứ. Không thầy nào chữa nổi á. Phải không? Nói như vậy đó. Thành ra là bà tự phải tự chữa. Mà tự mổ xẻ cái đầu ra. Và móc cái con virus này đem ra ngoài. Cho không ai móc ra nổi hết trơn. Thật tự thấy không? Nói như vậy tại mình thôi. Là gì? Là ý thức giác ngộ của chúng ta. Phật pháp đã xen vào, phải không? Để mà mổ xẻ, để mà móc lấy cái gì? Con virus phiền não ra. Tới như vậy đó. Những tà kiến khác nữa, độc hại khác nữa, phải không? Tới mê tín tà kiến độc hại mà bỏ được mới gọi là người có chánh kiến. Là có chánh kiến mới có gì? Có chánh hạnh được. Tại sao có chánh kiến đâu có chánh hạnh là đi con đường đúng. Phải không? Lần quẩn lên quay lần quẩn cái bụi chuối sau hè hoài sau ra thị xã được. Thế đó chứ. Đó như vậy. Có người lớn lên đến thầy tôi không tới già tôi chưa biết thành phố như làm sao. Có không? Có mà tử. Có chứ. Tại người lớn vẫn ở quận, ở quê, ở làng hoài. Đâu chỉ đi thành phố chưa biết đâu. Tại tôi chết mà chưa biết thành phố nữa. Thì anh đi chết mà chưa biết thành phố á. Mà tử đâu chịu đi đâu. Phải không? Vậy thì chết phải đi về thành phố để biết thành phố làm sao. Đúng không? Đó như vậy. Cho nên bây giờ mà nói là thôi tôi không cần biết đâu hết. Ở đâu cũng vậy thôi à. Tôi muốn về cực lạc thôi. Bây giờ tôi chỉ có cách là tôi ước ao làm sao. Tôi chưa từng biết cực lạc ra sao. Tôi muốn là ngay kiếp này tôi mới về cực lạc. Tôi biết cực lạc ra sao. Đó là bỏ hết. Dù có ở trần gian này có đẹp cỡ nào chăng nữa đi, Mỹ mà chưa qua, Nga mà chưa đến, Tàu mà chưa tới đó nữa. Hàng nói chung là thế giới này mình chưa đến đâu để biết cả. Mình chưa đi xuất ngoại lần nào, chưa đi du lịch lần nào, mình chưa biết gì hết. Nhưng không cần. Phải không? Ở đâu cũng mà cách, ở đâu cũng lộn xộn mà. Mà thấy không? Đó, thầy là thôi, quyết kiếp này tôi về cực lạc để vĩnh viễn an vui luôn, không lộn xộn nữa. không có xíu nào an lạc bằng cực lạc cả đó, không có xíu nào mà lộn xộn bằng ở Tha Bà. Đấy đó chứ, vậy thì ở Việt Nam mình cũng lộn xộn, qua nước khác cũng lộn xộn thôi, tại vì đó là cái đấu tranh cuộc đời. Họ thấy không, mang cái thân này ở thế giới này, dù ở Việt Nam mình sống bao nhiêu tuổi, qua thế giới khác nó sung sướng cũng tuổi thọ bao nhiêu, cũng có người cũng khổ thôi, khổ tâm tứ đại sanh già cũng chết, phải không? Nói như vậy, mỗi một nước có cái khổ nhiều của ít nó khác nhau, nhưng mà cũng là cái khổ của con người. Thôi giải khổ luôn ngay kiếp này, về cực lạc hết khổ, vĩnh viễn an lạc. Đó là gì? Là về Tây Phương. Nuôi nhớ mộng bao nhiêu đó thôi. Vậy thì ôm mộng như vậy, quyết tâm như vậy, để gì? Để thực hành, để mà đi đến bên kia. Vậy thì đúng kia bằng cách nào? À, niệm Phật. Đơn giản thế thôi. Niệm Phật không tốn tiền, không tốn công, không tốn sức, chỉ tốn gì? Tốn cái tâm và cái hơi thôi. Phải không ạ? Không tốn tiền, không tốn công, không tốn sức, mà tốn cái tâm và cái hơi. Cái tâm gì? Tâm nhớ Phật. Cái tâm niệm Phật. Và cái hơi gì? Cái hơi để kéo dài câu niệm Phật. Phải không? Kéo dài sẽ đủ câu niệm Phật là an toàn. Lâm chung mà tử mà kéo hơi đủ là an toàn, mà kéo hơi không đủ là đứt. Phải không? Đứt hơi nhưng mà không đứt câu niệm Phật. Nam mô a di đà. Vậy là đứt công tử rồi. Chưa có thào Phật. Đó là sao? Bằng nam mô a di đà Phật. Là đúng rồi. À, như luôn vậy. Thì là do đó là chúng ta ráng làm sao mà nói câu niệm Phật phải niệm cho đủ. Niệm cho đủ như nó quen. Để lâm chung mà niệm thoải mái. Mà tại đây có người lâm chung mà niệm Phật rất khổ. Niệm Phật rất khổ. Nghe sư quả nói nè. Có người lâm chung niệm Phật rất khổ. Tại sao vậy? Sao sư quả nói kỳ vậy? Niệm Phật rất khổ. Tại vì sao? Họ niệm không nổi. Đơn giản thế thôi. Trời ơi, nói vậy không hiểu đó trời. Thiệt tình chứ. Họ niệm không nổi, lý do tại sao họ niệm không quen. Bây giờ bắt họ niệm sao không nổi. Thấy không, niệm không nổi nó niệm không được. Niệm không được, có lúc niệm được, có lúc một không. Phải không? Bằng chứng như sư phụ nói cái ông thầy Thiện Trơn ở dưới Tam Bảo, còn dẫn chứng lại nghe hoài đó. Lúc đầu sư đi giảng dưới đó ha, là ông tu đến sư phụ phải kính luôn đó. Sư là chuyên tu niệm Phật phải không? À, mình cũng có thành công rực rỡ vậy, nhưng mà thấy ông tu mình để luôn. Già giác ngộ, nhà giàu mà đi tu. Đi tu rồi vô chùa đóng thất lo niệm Phật không. Niệm thấy mê luôn vậy đó. Nhưng mà rồi khi mà Hòa Thượng Di Lực về giải pháp thiền đó bà tử, thiền thầy Di Lực đó, ông nghèo khoai qua thì gọi đầu cái ông ấy đeo thì bỏ niệm Phật luôn, dứt khoát bỏ luôn, đứt luôn. Rồi bắt đầu lo niệm thiền gọi đầu. Có 2 năm thôi thì sao mà thành thục được. Nhưng mà rồi cái thọ nghiệp tới phải là phải chấm dứt tuổi thọ ra đi. Nhưng mà khi ra đi đâu có niệm Phật có tử, tại vì 2 năm qua bỏ niệm Phật mất rồi. Hồi xưa đã quen bây giờ tự bỏ đi. Bây giờ mới là nhập tâm vào gì? Vào thiền tới đâu? Bằng câu thoại đầu là gì? Trước khi trời chết sinh ra ta là ai? Trước khi trời chết trước khi trời đất sinh ra ta là ai? Trước khi trời đất sinh ra ta là ai? Tuy nhiên nó hoài. Đó là thoại đầu đó. Phật tử tu thì thoại đầu là vậy. Mỗi người lãnh một câu để mình ghi nhớ mình niệm hoài. Còn Phật tử mình lãnh một câu cũng thoại đầu vậy, nhưng mà không có nói là thoại đầu, mà cái niệm Phật tu mình không có nói là trời đất sinh ra ta là ai, mà tối ngày người để cho đầu mình cái câu gì. Mình không có hỏi, không thắc mắc gì chứ. Mình đâu có gì mà nghi mà thắc mắc. Còn cái câu này con thắc mắc. Trước khi trời đất sinh ra ta là ai? Là thắc mắc. Thắc mắc là gì? Là chưa hiểu. Chưa hiểu nên phải làm gì? Phải hỏi. Hỏi và chờ cái đáp số. Mà hỏi hoài là chưa hiểu. Chưa hiểu, chưa được đáp. Nên hỏi hoài. Hỏi hoài thì nào chết thôi. Mà chết được mà chưa đáp thì chứ sao hỏi nữa. Chưa xong. Phải bà tử. Đó là như vậy là khỏi đầu là thế. Nè, bây giờ bà tử là đã hiểu rồi, đã biết rồi, đã tin rồi. Bà tử Nam Mô Đà Phật có hỏi gì nữa không? Không, cứ Nam Mô Ai Đà Phật, Nam Mô Ai Đà Phật. Hỏi tại sao niệm Phật vậy? Niệm Phật để Phật nước, niệm Phật để Phật nước. Phật nước không? Chắc chắn Phật nước, chắc chắn Phật nước. Chừng nào Phật nước? Chừng chết Phật nước, chừng chết Phật nước. Tự rõ chưa? Thì nó biết rõ nguyên tắc và định lý rồi. Chứ không gì thắc mắc đâu. Nó có nhiều quá thôi, không đặt vô hỏi to gì hết. Chứ niệm Phật hoài đúng duyên kỳ rồi là Phật nước thôi. Đúng duyên kỳ là đúng lúc nào? Là giờ phút chín muồi. Một là Phật nước khi còn sống, hai là Phật nước lúc từ giả khỏi đời. Dưới khi còn sống là mình ngộ tánh Phật trước. Phải mà thử là dẫn sanh hiện tiền. Đó là đẳng cấp cao mà tôi trình độ chúng ta. Tụi mình không vô được đẳng cấp cao này, mình vô đẳng cấp thẳng thứ hai. Là vậy, lâm chung làm sao phải định niệm Phật. phải không? Đó, nhẹ nhàng thoải mái, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, nằm xuống là biết là sắp chết rồi, mà cái đầu tự niệm Phật à. Bây giờ chút lâm chung cuối đời tắt hơi mà cũng tòa tự tại niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi Phật đến rồi cái cư cái Nam Mô Đà Phật đi luôn, thoải mái không? Đó, rõ ràng như vậy. Còn bây giờ đầu tự tôi mình cứ định sinh đấy, lâm chung nghiệp nó hiện ra, hiện ra nó chặn cơ cái đường tu niệm Phật mình đi, luôn nhớ luôn phòng, luôn nhớ luôn phòng, phải không? Thì ra bây giờ phải nhờ sư phụ nó hộ niệm, bây giờ phải đăng ký trên đấy. Tự đi đăng ký, sư con mà cũng sẽ chết nhờ sư phụ tới tiếp thôi con nghe. Phải không? Là sợ rồi, nhờ giờ sư tới mới được. Đó là mình chưa đủ sức tin mình. Phải không Phật tử? Đó, đa số Phật tử là như vậy. Mà sư phụ tới là yên tâm liền phải không? Nghe là sư phụ tới rồi nè, nghe biết chưa? Rồi nghe tới rồi là gì? Là mừng liền. Mừng liền là sư phụ biểu niệm Phật đi, rồi niệm liền. Thấy chưa? Đó là đi đúng. Thấy không? Đó là như vậy. Còn nếu mà sư phụ chưa tới thì Phật tử sao bị nghiệp nó chuyển, chuyển mà niệm Phật không xong. Mà nếu mà sao đến không kịp nữa rồi, Phật tử tắt hơi theo nghiệp thì đi luôn. Thấy chưa? Tại vì tu gì? Tu lịch sự. Tu lịch sự. Phải không? Đó, Phật tử mà tu khỏe rồi á, là vừa phụ tới kịp không kịp gì Phật tử cũng thoải mái ra đi. Phải không Phật tử? Đừng nhận thế thôi. Cho nên trở lại ông thầy hồi nãy đó. Ông đợi đến lúc cũng lâm chung Phật tử gần chết á, sư phụ xuống thăm. Ta nói sư phụ thấy rồi, phụ nói thầy ơi, đại đức ơi, lúc là sanh tiền đại đức thường chuyên tu niệm Phật rất là thiết tha, nguyện về cực lạc vãng sanh. Bây giờ đại đức niệm tiền khởi đầu, mà giờ phút này đại đức không thể nào mà khai tâm minh thánh được, thôi trở về cái pháp cũ đi, đại đức niệm Phật đi, đừng về cực lạc giải thoát cho nó bảo đảm an toàn hơn. Rồi đại đức niệm Phật nghe, Nam Mô Đà Phật, về cực lạc đi. Cái ông trả lời sao Phật tử? Ông nói dạ con nghe lời thượng tọa. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm có 4-5 câu niệm Phật cho đó. Trước kia thì đất sinh ra thật lại, trước kia đất sinh ta thật lại, cũng trở lại cái quen lúc sau này bỏ không được. Nên hôm nay cái quen sau này nó mạnh mẽ hơn. Còn niệm Phật kia mình không tin tưởng mình bỏ rồi, bây giờ quay trở lại nó không còn có sức năng mạnh mẽ nữa. Tự thấy không? Nó như vậy nó khổ như vậy đó. Tại cái nghiệp nào mình chú tâm mạnh là nó thành mạnh, nghiệp nào mình mà lãng lời nó đi nó thành nhẹ. Như giờ bà tử là rất thương rất nhớ sư phụ phải không? Ra sư phụ đứng hàng đầu phải không? Đó, bây giờ sư phụ là thứ nhất, sư hảo là thứ hai, phải không? Sư năng là thứ ba, phải không? Bà tử thí dụ cái đấy. Nhưng bây giờ một ngày bà tử ghét sư phụ đi, sư năng là thứ nhất, sư hảo là thứ hai, sư quá là thứ ba. Nói ngày cái niệm sư năng hoài không niệm sư hảo, không niệm sư quá. Rồi mốt sư hảo đứng hàng đầu thì sư năng sư quá thuộc lùi lên sao? Giờ phút chết không nhớ sư quá nữa mà nhớ gì? Nhớ sư năng, nhớ sư hảo không? Vậy thì chùa Linh Quang, chùa Linh Phước hả? Phải không? Đó là như vậy. Đó là nghiệp mạnh đúng lắm. Thấy không? Là như vậy. Còn mà suốt đời Phật tử chỉ kiến sư quá, sư quá, sư quá, sư quá, sư quá không? Vậy thì lâm chung Phật tử có nhớ sư năng, sư hảo không? Hờ, ai mà kiểu niệm sư năng, sư hảo? Thô, tôi niệm sư quá quen rồi.
Có thể vậy không?
Từ đây giờ thì cũng như vậy, tôi niệm Di Đà quen rồi. Thế bỗng như biểu mà đừng niệm Di Đà, niệm Thích Ca đi. À, bà tử bắt chước niệm, nghe lời hòa thượng ni trưởng nó dạy. Tại vì sư quá dạy không hay, ông ni trưởng là bà ni trưởng dạy hay, nghe theo. Thì đầu cuối đời bà tử đâu có nhớ sư niệm Phật nói đâu. À, tại vì mà niệm xong nó quen rồi. Đó, đổ không được. Tự đó chưa? Đó. Nhưng mà nếu lâm chung mà đổ được là nhờ người khác mạnh mẽ hơn. Chuyển cho mình kiến thức, nhận thức mới chuyển lại làm sai. Bây giờ phải về cực lạc phải niệm Di Đà mới được. Thế nhá, nói như vậy đó, bắt đầu mình mới giác ngộ ăn năn hối hận, mới niệm liên tục, rồi đứt hơi trong chánh niệm cuối cùng. Phải thấy không? Là nhờ trợ duyên lúc lâm chung. Đó, như vậy. Vậy thì thầy Thiện Chân này lúc giờ chót, ổng không niệm Phật nổi. Khi sư phụ nhắc đi mấy lần như vậy, nói thầy đại đức ơi, niệm Phật đi, Nam Mô Phật. Con nghe là đại đức, thượng tọa, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Mấy câu nữa, trời đất xin ra tòa này, trước khi được ra này, trời đi vô làm hoàng. Mà sư làm mấy lần rồi, nhắc mấy lần nhà cũng như vậy thôi. Cho nên thôi là nghiệp quá nặng rồi. Ta thôi như từ giả thì thiệt về bữa sau ông chết. Ông chết cái câu cuối cùng cũng là câu đó mà thôi. Sư hỏi này Phúc Chí lúc mà đại đức chết tỉnh, ông tỉnh lắm sư phụ ơi. Họ tỉnh làm sao? Ông cũng nói câu mà ông thường niệm, trước khi ấp sinh ra ta lại. Như vậy là thua cuộc. Phải là đại đức khi chết vẫn còn mê. Chứ phải nói được câu đó là tỉnh đâu. Phải không? Tỉnh là gì? Tỉnh là vẫn đọc được câu đó nhưng mà không hiểu được câu đó, phải không? Vậy là nó thành mê rồi. Từ nay trước khi đất sinh ra ta là ai đức thời đi ngủ. Vậy là dấu hỏi thật to, mà không hiểu mình trước khi đất sinh ra ta ở đâu ta lại. Thế câu hỏi thiền là như vậy, lý do là không có hậu nhập được, để là không thể nào giải thoát được, là như vậy. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta không cần hỏi, tại vì Phật nói rõ rồi, mình không còn thắc mắc, không còn nghi ngờ nữa. Cho nên chúng ta cứ niệm Phật và niệm Phật đến giờ phút lâm chung Phật hiện ra theo lời nguyện của Phật, mình sẽ được tiếp dẫn giảng dẫn sanh, đơn giản thế thôi. Cho nên cái sức mạnh người tu niệm Phật chúng ta nơi đây là gì? Gọi là niệm Phật là chuyển nghiệp, niệm Phật là chuyển nghiệp, tu là chuyển nghiệp, làm thiện tu bồ công đức vân vân, chuyển nghiệp không? Chuyển chứ, chuyển nhẹ thôi, chuyển nhẹ thôi. Thí dụ như bà tử nghèo, mình ráng bố thí làm phước làm thiện làm lành để chuyển nghiệp, mình tương lai hết nghèo mình được giàu có, phải không thử? Giống như là mình ngồi không mà không có tiền, ráng làm ăn đi, ráng dù là ăn ít ỏi cũng có tiền, phải không thử? Là nghèo hay là mướn để mà có tiền, có vốn liếng nhỏ thì làm theo nhỏ, lớn làm theo lớn, nếu có làm ăn là có tiền, phải không thôi? Còn không ngồi không thì tiền từ từ nó hao đi, hao đi, ngồi hoài thì nó hao hoài, hao cho hết luôn, lên tỏ thật sơn băng, ngồi không ăn nuốt cũng lỡ rồi. Phải lúa vàng cũng lỡ, đừng nói tới mà có 20-30 ngàn bạc nhầm nhòi gì đó, phải mà lỡ cũng lỡ luôn, lỡ còn mau nữa. Như vậy cho nên là nhưng khi nó làm ăn tích lũy càng ngày nó càng cao càng cao càng cao, phải mà tưởng đại phú do thiên, tiểu phú do trần. Đại phú là giàu có, là mình có phước từ quá khứ kiếp trước, có tu phước kiếp này sinh ra mình được có hưởng phước là gì? Là sinh ra gia đình giàu có, cha mẹ có phủ sẵn, có điều kiện sẵn, từ đó rằng bằng đạp mình làm ăn khá giả, mình đi lên hơn người ta, có chức có quyền có danh có phận, làm giám đốc, làm kỹ sư bác sĩ, rồi làm ăn buôn bán là giàu giàu tiền bạc, nhà cửa cao rộng, lên xe xuống ngựa ta nể kính ta tôn trọng, vì có phước sinh ra kiếp này làm con người mình lại có phước, phải không thế? Rồi nhờ còn quá khứ mình thiếu phước, mình tạo điều tội lỗi ác quấy xấu xa, kiếp này sinh ra gia đình khổ cho nên mình phải khổ. À, cho nên xin có làm bài thơ nó để nghe hoài cho vui đó nha. Kiếp trước không tu mới bị nghèo, kiếp này khổ não nó leo theo, người sau răng rắc còn dư giả, nó lại phận mình túi danh teo. Nó như vậy, tỉa đầu không thì bòm đậu phộng, trồng dưa leo thì hái dưa leo. Đó là công quả người người có, niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo, phải không? Bây giờ muốn hết cái nghèo này thì phải ráng vào tu đi, tu để chuyển nghiệp, phải không? Mà không có phước báo nào bằng niệm Phật và tụng kinh. Tụng kinh niệm Phật là có phước lớn dữ lắm. Thứ một là tụng kinh là phước lớn, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa tăng trưởng phước báo chúng ta, làm ăn khá giả giàu giàu, gia đình hạnh phúc ăn vui, làm ăn phát tài, thanh tướng kiếp này mình làm thanh nữ mình giàu quá, phải không? Nguyện chứ sao làm được thân nam có tướng hảo, hãy xin trang trì tụng Pháp Hoa kinh. Vậy đó, đó là phước báo của tụng Pháp Hoa. Cho nên mà tử là ham tu phước thường tụng Pháp Hoa là vậy đó. Đó, nghe rõ chưa? Ham tu phước nên thường tụng Pháp Hoa, ham tu phước nên thường tụng Pháp Hoa, thường tụng Pháp Hoa vì người đó ham tu phước. Còn tu phước nghĩa là gì? Là tu luân hồi, tu luân hồi, tu mà bị luân hồi, tại vì tu tụng để có phước. Thế giới nó như vậy đó, chứ không phải tu tụng để giải thoát đâu. Đó là người này bị, tương lai bị luân hồi để hưởng phước, bị luân hồi để không có ai dùng được luân hồi trong giờ không? Ai nói là tôi được luân hồi không? Nó bị luân hồi, nhưng mà luân hồi này luân hồi hưởng phước, phía sau giàu sang tướng hảo đoan trang đẹp đẽ, ai thấy cũng thương cũng kính cũng mến, đó là nhờ tụng Pháp Hoa. Thế giới như vậy đó. Còn ai mà khinh chê người tụng Pháp Hoa thì người đó tương lai hậu quả đáng sợ, làm chó sủa hoài. Thế giới hồi đó có thì theo tụng nhưng mà tiếng không tốt, tiếng là sư phụ thì nó tốt rồi, phải tự tụng kinh nghe rất mùi rất hay. À, nhưng mà tiếng tỳ kheo khác á, là ví dụ nói sư phụ đi, sư phụ thì tiếp tục kinh lên nghe thấy mắc ghét, thấy không? Nó như thị ngã nhau rất là gì đó, không nghe được không? Mà tự nghe thấy mắc ghét không? Cái kia cố trời, ông kia ông đứng ngoài ông nghe nói trời ông tỳ kheo này tụng kinh như chó sủa. À, thì nói một câu thôi, nói tỳ kheo tụng kinh như chó sủa, tại cái nghiệp của ông tiếng không tốt mà ông tụng ra giống như chó sủa, rồi ông nói tụng kinh như chó sủa, hay là ông kia ông mắng thì tụng kinh như chó sủa. Vậy mà cái người mắng như vậy đó, tại kiếp sau phải chết làm 500 kiếp làm chó để sủa. Ghê chưa? Đó là một lần mà phỉ ố vì tiền heo nói xấu vậy đó, 500 kiếp sau phải khổ là thân chó để sủa. Khổ không? Đó là nghiệp báo. Cho nên mà tới khi nghe tụng kinh không có chê, cái giọng người ta tại nghiệp người ta, cái giọng ta như vậy. Còn mình có giọng tốt thế đó, nó như vậy, mỗi người nghiệp khác nhau, nó như vậy, đừng có chê, chê là mang nghiệp đó, đó như vậy, cái nào cũng là nghiệp hết. Là khen là được phước, thế như vậy sư phụ niệm Phật hay mà tử cũng phải khen, chê sao được? Trời ơi sư quá niệm Phật mà chê được cái đó hết thời rồi. Nó chơi vui nha, nói là thằng nó trời sư quá đề cao là phải vậy đâu, tôi cảm thấy nghe chơi vui nha. Hồi đó mà sư niệm Phật đó bà tử, sư bị góp bên chùa mà lại có cái đồ cái máu nghệ sĩ nữa, cái giọng sư đặc biệt lắm. Thành ra khi mà xuất gia vô rồi thì trở thì giờ sĩ quan sĩ đó, sư mới lập cái cuộn băng niệm Phật, là sư mở đầu tràng niệm Phật rồi dạy bà tử niệm Phật đi kinh hành. Nam mô A Di Đà Phật. Ha, đó là ban đầu tiên mà sư làm là của sư đó. Rồi đó chưa ai phát hiện ra cái vụ này mà sư dạy niệm Phật sư mới thâu băng này. Rồi cái sư Dũng ở đó trên mà lăng ngụ bà tử nghe thì niệm Phật hay quá trời hay, mà người chỉ là hòa hảo của này giàu lắm bà tử, giàu dữ lắm, mà bị đang bị ung thư nằm nhà thương. Bây giờ mới nói Dũng này, chờ em bây giờ em làm ơn cho chị, vì trong giáo hội có con thầy nào sư nào mà niệm Phật hay đó, em làm ơn nhờ ổng niệm cho chị một cuốn băng niệm Phật không, để chị nghe mà chị niệm Phật theo chứ chị niệm phải nổ rồi đó. Như vậy đó là cầu may cho chị. Thì tiền cổ nhiều lắm bà tử, chia ra hai phần, một phần á là cho sư Dũng là em trai để về tự ra chị em làm gì làm, một phần thì đã bố thí cho tất cả người nghèo bệnh viện hết, vì cổng biết cổ biết cổ sách chết rồi. Rồi bắt đầu thôi xuất viện về, xong rồi là phân nửa vàng đó cho đồng bệnh viện để cho người nghèo, rồi phân nửa thì cho sư Dũng dẫn tấm sách tịnh độ đó, là sư Dũng về in toàn những phần yếu không đó để mà cúng dường nó tịnh xá. Trời cái về cái bắt đầu sư Dũng đó thì trụ mới thoa, sư Dũng nói sư quá ơi, sư quá thì niệm Phật tiếng rất hay, bây giờ nhờ sư quá tụng dùm tôn thờ niệm Phật để dành cho người chị nghe. Thì lần đầu tiên mà tử là sư yêu cầu sư được tụng niệm Phật để cho người sắp chết nghe. Chà, bây giờ sư mới đóng cửa phòng lại, rồi đó dùng cái máy cassette mà tử cái VCD hồi xưa đó vuông vuông lớn nè, mình ngồi mình niệm vô trực tiếp không à, chứ không phải mà bây giờ âm thanh đồ hay hoi bây giờ đâu. Cái sư ngồi sư niệm Phật hoài, Nam mô A Di Đà Phật, sư niệm hoài niệm hoài niệm hoài, niệm cho hết cuộn băng là 45 phút, rồi niệm qua mặt sau nữa là 90 phút, tốn lên ly nước lạnh. Rồi xong cuộn băng đem về cho cô đó nghe. Trời sư Dũng mừng quá, đưa cổ nghe, cổ quá mừng, cổ tưởng trời công nhận sư niệm hay quá. Cổ bắt đầu tập trung cổ nghe niệm Phật, cổ niệm theo, vừa dứt băng rồi bà tử là cổ đi luôn, là cổ giảng sanh luôn đó. Giảng sanh mà cái điềm là hỷ nghiệm rõ ràng đó, mặt mày sáng rỡ, đầu nóng hổ luôn, cổ vui vẻ chắp tay đi. Sư Dũng quá trời mừng luôn rồi. Cái hồi lỗi rồi đó chưa có xài điện thoại, phải đi trở về Mỹ Tho để cho xe. Trời sư quá hiệu nghiệm quá, trời hiệu nghiệm cái gì, là cái bằng niệm Phật của sư đó, chị của trò niệm Phật nó đi luôn rồi, quá tốn rồi. Nhưng bây giờ góp ý sư thêm, đó bây giờ sư niệm Phật vậy nha, bây giờ yêu cầu sư là làm lời khai thị đầu. Trước khi mà khuyên người niệm Phật đó là mình phải dạy người ta cách niệm Phật, rồi biết người ta niệm Phật theo, sư mới soạn lời khai thị, rồi mới đọc vô thâu vô đó. Người ta bắt đầu là cái thị bộ là gì, nguyện cái tiếng niệm Phật này thấu đến 10 phương cõi đó, chúng sinh nào được nghe nó đó là bài ca thị với mục đầy đủ đó. Rồi bắt đầu ca thị xong rồi, tao mới bắt đầu kêu niệm Phật, tao mới niệm Phật. Đó là cái băng, cái đĩa mà bà tử nghe có lời ca thị, đó là băng đĩa đầu tiên nhất của sư phụ hồi Mỹ Tho năm 1976 bà tử. Nên như vậy. Rồi tiếp theo nữa là sư giới đó mới đề nghị, đó là sư quá ơi, bây giờ sư bên chùa đi kinh hành sư biết, còn cư sĩ theo ai không biết, ai kinh hành đó làm sao. Thôi giờ tôi mở đạo tràng Bá Quan Trai ở Tinh Sát Ngọc Chánh, giờ nhờ sư quá soạn cho tôi cái mà cũng băng đi kinh hành niệm Phật, thằng dạy Phật tử đi kinh hành niệm Phật. Bắt đầu sư mới bắt đầu niệm Phật, có ken, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, sao tiếng như tiếng mỏ tiếng khách đó bà tử, hiểu không? Đó, bắt đầu đánh có ken. Sư quá, sư hảo, sư rồi sư giới ra về Ngọc Chánh. Tối đêm đó mở ra cho tử kinh hành. Trời ơi, sư giới sư nghe xong rồi, cái sư điện xuống đây. Sư bắt đầu lúc đó có điện thoại rồi, kêu nó trời ơi sư quá ơi, hỏi gì đó tìm gọi. Trời ơi, nữa đêm mà tôi nghe sư niệm Phật, nghe tôi muốn chết luôn cho rồi. Hay quá trời hay luôn. Bắt đầu từ đó cái băng niệm Phật lên kinh hành của sư phụ đó, nó phổ biến khắp tỉnh xa hết. À, giờ mà không biết tới bây giờ luôn. Nam mô A Di Đà Phật là giọng của sư phụ đó. À, đó là cái băng niệm Phật tới bây giờ luôn. Hả? Còn chứ? À, cốc kẹn cốc cả băng cốc kẹn cốc kẹn hả? Không, bây giờ sư phụ hết rồi, mất tiêu rồi. À, giờ Nam mô A Di Đà Phật và cốc kẹn mà không còn nữa. Như vậy mà cô niệm niệm theo bây giờ luôn rồi. Nói như vậy thì cô nghe chuyện xưa cho nghe đó nghe. Đó là gì? Là sư phụ nhất tâm niệm Phật. Mỗi một lần sư phụ thâu băng á, phụ nguyện trước, nguyện của băng này như thế nào, bắt đầu mới niệm theo, bắt đầu mới niệm tới. Thì ra mỗi một băng nào sư phụ mà thực hành á, vừa có tâm nguyện trước. Đó như vậy qua cuộc băng đó, trên đó có trong cái là cái năng lực rất là công hiệu. Mà nhiều người nghe được băng là sư phụ niệm Phật đó, mà tự nghe rồi dẫn sanh luôn, tự nghe rồi niệm Phật dẫn sanh luôn mà tự. Thành ra cũng nhờ cái phước duyên sau đó, ừ, trong cái pháp môn niệm Phật mà sư phụ tu và câu niệm Phật của mình thành tâm trong mỗi câu niệm Phật. Cho nên mỗi chiều mà thử lưu ý đó, cái bài pha bài nguyện đầu tiên mà sư phụ giảng thử nguyện theo đó. Đó nguyện cuối cùng á, là một ngắt khoảng á, giờ ráp lại cuối cùng đó. Những chúng sinh xung quanh đây vô hình cũng như hữu hình vô hình đó, nghe tiếng niệm Phật này phát tâm bồ đề, nhất tâm niệm Phật đó, để tạo nghiệp phúc sanh căn lành thêm lớn duyên đến kỳ đó, xã hội thân sanh giải diễn quốc đó, để phụ là diễn tả cũng xong. Ý là như vậy, tiếng niệm Phật mình thành tâm, nó sẽ truyền cảm đến với tâm nguyện của mình, hướng đến ai, chúng sinh nào, thì chúng sinh đó sẽ cảm nhận và nghe liền. Đó, thế là cái chùa chùa đâu cũng cô hồn chứ, mấy chùa khác đều cũng cô hồn hết nha, nhưng mà chùa chùa không có mặt thật cô hồn. Không còn, tại vì chiều nào mình cũng luyện mà nguyện đi mất tiên còn đâu cũng đó. Đó thấy không? Ra cái giường này đó, tại sao chùi quá không có cúng cô hồn, thế cô hồn đâu có đâu cúng. Phải không? Tại vì chiều bữa nào cũng niệm Phật, sáng chiều mà niệm Phật do lên trời hết, mà nó nguyện chúng sinh hợp sổ hình để vô hình xung quanh đây lắng nghe cái danh hiệu Phật này, phát tâm bồ đề, niệm Phật tổ diệu phước sanh căn lành thêm lớn này, duyên đến kỳ đó thì xả bỏ có thân này sanh dẫn vĩnh quốc. Mình đã tâm thành của mình hướng đến họ là họ nghe rồi, họ nghe rồi đà đại chúng ta đồng niệm Phật quy luật lớn cỡ nào thì nó niệm theo đi mất tiêu khổ đâu cúng nữa. Mà sư phụ tiền kheo nó cúng cô hồn chứ, cúng cô hồn nhìn cho nó thầy nhỏ chứ tiền kheo ai cúng cô hồn nào dám ăn. Cho nên là dụ tử đâu phụ đâu cúng dông là vậy đó, thì kheo nó cũng dông, không dông là dám ăn hết, dông dông mất tiêu đi vậy dám ăn. Đó là như vậy, đó là hồi nào dù không cúng dông, bất cứ dông nào, cái đám tiệc thì đám ma đâu thử, cúng dông cũng mời thầy khác cúng, không mấy thầy mà chiên đi cúng á, chứ sư phụ này không có cúng, phụ cúng cũng được thôi, là phụ nói vài câu ăn chứ phụ cúng chi, phải ăn nó ơi ăn đi rồi xong. Là mời ăn được rồi thôi thử. Đó như vậy. Còn cái thầy đó thì bài bản lá ó cá kể trời gấp miếng ăn lên lông không chết. Sao mà thầy chờ mà đưa miếng ăn vô miệng đó nha. Ổng lên rỉ mà đứt ruột đứt gan. Ăn sao nổi ăn. Nhưng mà thầy nghe thầy cũng cho có bài của sư phụ sáng tác á. Rất trâu nổi lên tình sao mà hòa thượng Định Thành đưa vào cái bài danh để cúng dông mà thử. Là bài của sư phụ đó. Là đây bát cơm đầy nặng ước mong. Mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, lấy tình còn nặng trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa đã xong. Là bài sư phụ sáng tác. Sáng tác hồi sư phụ mà ở tỉnh xá, phụ làm thơ mà nhớ mẹ à, đó, nhớ mà trăm năm mà mẹ ra đi à, rồi đó, nhớ lại đó, sư phụ sáng tác bài này. Phụ có những bài thơ mà giao cảm mà nghĩ đến mẹ ra đi đó mà thử. Đó nhớ mẹ nè ha, đó trăng và mẹ nè ha, phụ ngâm mà thử nghe vào cái buổi tất niên đó. Đó, và bài thơ cũng cơm này đó, là cơm dân cơm nhớ mẹ à, đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây tình còn nặng trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong. Cô tự tưởng đó, mẹ chết mà dân cơm cúng mẹ đó, nức nở nhẹ nhàng. Phải thấy không? Đó là bài thơ ý phụ làm vậy. Thế giờ bây giờ cái thầy á, bà thầy đưa thành đưa vào nghi thức cúng dân ở thành phố á, cái thầy bây giờ mới lấy cái bài đó đọc tụng thường xuyên á. Phải thấy không? Đó là bài của sư phụ. Đó là những cái nhân duyên đó. Đó như vậy. Bà thầy nghe thấy nức nở không? Lòng thành tâm. Đọc lần nữa thầy nghe. Đây bát cơm đầy nặng ước mong, mẹ ơi đây ngọc với đây lòng, đây còn tình nặng trong tha thiết, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong. Nghĩa là mẹ chết rồi, dân cơm mẹ trả chưa xong, bây giờ dân cơm cúng mẹ, nức nở nghẹn ngào phải thử. Đó, vui thôi. Đó, như vậy lâu lâu văn nghệ chút vậy ha. Trả lời vấn đề của chúng ta, niệm Phật là chuyển nghiệp, tu là chuyển nghiệp, làm thị tu bộ công đức là chuyển nghiệp, để tương lai được hưởng phước báo giàu sang ngay kiếp này. À, ở kiếp này là con người. Còn tu là lập chùa, cất chùa, xây tháp, ấn tống, kinh sách, nói chung là hộ trì tam bảo, thì hiếu thảo cha mẹ là chuyển nghiệp. Để cái sao mình dót vào cõi trời, mình không có mang thân người sống là ngắn ngủi và thân tứ đại đau khổ này nữa, là về cõi trời hưởng phước, hưởng phước hoài, hết phước rất là ác trở lại đây nữa. Nói như vậy là cũng chuyển nghiệp chứ, nhưng mà dót cõi trời. Tu là chuyển nghiệp, đó là gì? Tức là gì? Tức là giải thoát, niệm Phật để giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau. Đó là tu để chuyển nghiệp, mà chỉ ra là gì có thể là giải thoát về đây tu là quân. Nhờ siêng năng niệm Phật liên tục, nhờ niệm Phật như vậy mà phước báo tăng trưởng, phước đức tăng trưởng, tội nghiệp phiền não bao mò theo câu niệm Phật tiếp thang và thành tâm của chúng ta đến nhất tâm bất loạn, vô niệm niệm Phật và lâm chung đến niệm Phật và hòa hào văn Phật chân quảng tây phương siêu thanh tịnh độ giải thoát. Đó là chuyển nghiệp luân hồi. Còn hồi nãy là con trong luân hồi, nhưng mà từ thấp lên cao thì vẫn còn bị luân hồi. Còn bây giờ mình ra khỏi luân hồi luôn là không còn bị sanh tử nữa. Đó là cái tu độc đáo của đạo Phật chúng ta. Những pháp môn tu đây là cách là hay nhất, gọn nhất, ngắn nhất, thành công dễ dàng nhất. Đó là niệm Phật là con đường tu tăng trong những con đường tăng là như vậy. Cho nên á, vì phước báo công đức làm tiêu hoàn tội cũ, đoạn dần phiền não, tăng trưởng trí tuệ, phun nghiệp, cho nên là lâm chung mình dễ dàng đi vào chánh niệm. Và thế rõ chứ, là nhờ phun niệm Phật. Cho nên sư phụ nguyện và tự phải ráng lo niệm Phật thường xuyên là như vậy, đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên, với tâm quyết chí cầu sanh cực lạc quốc. Nhờ như vậy nuôi chí hướng cái tâm nguyện như vậy thành nó thuần đi, không nhớ đâu cả, chỉ nhớ Phật A Di Đà và nhớ về tây phương cực lạc quốc. Cho nên người ta nói chết rồi người ta đi theo ông bạn giải gì cầu cõi kinh kia, tôi nói với bạn theo ông theo bà, sao theo bà ở đâu theo, thế ông biết đâu theo, nói vậy đó, chết theo ông theo bà, ông bạn đi về thế giới nào rồi. Vậy theo ông theo bà, nếu ông bà mà làm tội lỗi mà chết rồi ngủ theo với nhau luôn hả? Thấy không? Ông bà mà chết tội lỗi là con trâu con cá con cò gì cũng theo luôn sao? Vậy là nói con nói mà không biết gì chân trời, nó đại nó càng chết theo ông theo bà. Thấy không? Sanh ký tử quy. Sanh ký, ký là gì? Là gửi. Ký là ký gửi. Sanh là ký gửi. Ký gửi đâu? Ký gửi đâu vậy? Vậy thì cha mẹ sanh đẻ mà tự ra là ký gửi. Ký gửi đâu? Nghe nói hoài phải không? Thầy nói hoài đó, sanh ký tử quý. Tức là sống thì ở. Ở đâu? Tới đây chứ đâu? Trời ơi, không trả lời. Ừ, người hỏi mắt gì ai cũng dòm xuống chứ. Không trả lời. Ký là ký gửi, là ở đây nè, sanh con người nè. Sanh ra là gửi cái sống con người của chúng ta. Còn nếu mà sanh ra con người là gửi cái sống con người cho mặt đất này. Phải không? Còn sanh ra con bò là gửi đâu? Cũng mặt đất này nữa. Còn sanh ra con cá là gửi đâu? Gửi dưới nước. Trên con chim gửi hư không, phải không? Gửi cái thân này ở cuộc sống luân hồi này, cuộc sống ta bà này, ở trong cuộc sống là hiện tại nơi đây. Đó là tùy theo cái chủng loại. Còn con người chúng ta là gửi lên xác thân con người, ở trong thế giới con người này là ký là gửi. Gửi là gửi có bao lâu? Thì gửi vĩnh viễn. Nói nghe coi. Gửi có thời gian. Gửi có thời gian. Có thời gian mà gửi luôn bây giờ đâu. Gửi có thời gian. Đó, thầy đã tùy theo người ta muốn nhận bao lâu hay là người gửi bao lâu thì người ta gửi theo cái hợp đồng. Tôi đã gửi tiền, gửi vàng, gửi xe, gửi cổ trong cái mà nhận gì, nhận cái chỗ nhận gì mà tử, cái chỗ cái tiệm mà gửi gì đó, cầm đồ đó. Thời gian bao lâu mà thấy không? Đó, thầy ra là đúng thời gian mới chuộc về. Hay là mà tử gửi sư phụ á, đem nó coi đưa 500 ngàn, con gửi sư phụ 500 ngàn, đem tới sư phụ mà gửi vụ 500 ngàn, tụi nó được rồi, gửi xin nhận, nhận cất để đó, chờ ngày mà tử để đòi chứ trả cái tiền này ai dám xài. Để đó chứ, có thể vô chùa mà gặp cái thầy nó con xin gửi thầy 500 ngàn, vậy thì tôi cất giùm luôn, không dám xài 500 ngàn này, tại ta gửi mình có ngày ta lấy phật tử mà không có tiền, tiền đâu trả này, tại phật tử đó là gửi. Thế nó như vậy mà phật tử đem bánh mà gửi cho sư, con gửi cho sư một dĩa bánh này để luôn mơ xình luôn hư luôn. Tại sao vậy? Tại vì gửi chứ có cúng dường sư đâu mà sẽ ăn. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên mai mốt đi vô bất cứ chùa nào đến với phật qua con đừng đừng đó, con gửi phật, gửi phật thì phật tử đợi để nó đi con. Nó cúng dường phật là có phước liền, mà nó gửi là không có phước nào chứ, hiểu rõ không? Thua luôn. Tôi ôm bao gạo, tôi lại con gửi cho sư bao gạo, tôi để luôn, nó mất luôn. Phải chờ Phật tử vô chứ kêu đi trả, ủa tại sao mà sư trả có? Tại vì Phật tử gửi cho sư mà. Trời, con nó gửi là con cúng đó, trời ở đó nó cúng, tao biết ai. Thì rõ ràng chỉ là một tiếng nói thôi mà nó không đủ ý nghĩa là thất bại trăm trăm. Thì ở dưới nó như vậy, cho nên là phải nói cúng dường thì siêu nhận để chứng minh và tự có phước, phải không? Đó là mới sai trong tiền cúng dường này và mọi việc ở trong chùa chiền để tự có phước, phải không? Còn gửi được cái gì để đó, mốt nhớ đừng đem cái gì mà nó gửi. Đó như vậy, nhớ như vậy rất là kỹ đó mà thầy. Đó như vậy. Còn tu vậy, là tu là gì? Là quyết là giải thoát. Phải tu cái cầm chừng để mà cho có lệ. Thì đó chứ tu cầm chừng có lệ thì không giải thoát được. Thế là tu kiểu đứt khoảng thì nó không có liên tục được, tự nhớ không? Nguy hiểm vô cùng, cho nên phải quyết tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, đi đứng nằm ngồi niệm Phật không quên. Nhờ công đức niệm Phật mà nghiệp chướng bào mòn, phước lực tăng trưởng, rồi quan tráng từ từ được cởi mở nhờ công đức hồi hướng của chúng ta. Thì công đức niệm Phật rất là lớn, rồi tự lớn hồi hướng thì giải nghiệp giải quan, cho nên cuộc đời tu người tịnh độ rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Rồi nhờ Phật hộ trì nữa, nhờ nhất tâm niệm Phật thành thói quen, mà dễ làm thói quen thuộc nhất là niệm Phật là dễ nhất. Tại vì có 6 chữ thôi, Nam Mô Đà Phật rất đơn giản, tự rất dễ nhớ. Giờ nhớ là niệm liên tục rất là dễ dàng. Do đó mà đâm chung chúng ta dễ dàng Nam Mô A Di Đà Phật, dẫn thành tức khắc. Tỷ rõ chưa? Đó là như vậy. Cho nên kết luận rằng niệm Phật là cách chuyển nghiệp tốt nhất. Cho nên đừng sợ nghiệp, mà chúng ta phải biết lo niệm Phật để chuyển nghiệp. Phải không thầy? Đừng sợ nghiệp, mà phải biết lo niệm Phật để chuyển nghiệp. Nghiệp đã vậy rồi không có sợ nữa. Tại vì sao? Mình có câu niệm Phật, có Phật A Di Đà lúc nào cũng theo sát bên ta, hộ trì ta, giúp đỡ ta, là che chở ta và đưa chúng ta đến cái bờ về cực lạc an toàn. Đó, đó là người thiết ta niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Đó là niệm Phật để chuyển nghiệp. Nghe rõ chưa? Thôi nghĩ được rồi.